Pháp xin giới thiệu. Đây là Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Thầy tụ sứ tại San Diego ở California. Thì Thầy là một thành viên của Phái đoàn Hoàng Pháp Châu Âu của Hòa Thượng Thích Nhi Điển. Thời gian qua bởi vì Thầy bận cái công việc Phật sự tại địa phương, cho nên Thầy đến tối qua Thầy mới đến đạo tràng chúng ta. Khi Thầy đến đây thì quý đạo hữu đã về nghỉ ngơi rồi. Thì theo như Hòa Thượng trưởng đoàn đã sắp xếp thì hôm nay là phiên của Thầy sẽ hướng dẫn Phật Pháp cho tất cả chúng ta. Thì chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý đạo hữu để tiểu tri. Xin quý vị có một tràng pháo tay để tương tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Hòa Thượng trưởng Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu. Cung kính ngưỡng bạch Thượng Tọa trụ trì. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu nam nữ Phật tử. Hôm nay tại đạo tràng của chùa Kim Quang, Canada, chúng ta lại gặp nhau lần đầu tiên. Chùa Kim Quang là nơi đầu tiên Hạnh Tuệ được biết ở Canada. Thượng tọa trụ trì cũng là lần đầu tiên gặp. Và đa số tất cả quý Phật tử ở đây cũng là lần đầu tiên để bén duyên. Chính vì vậy mà cái đề tài hôm nay Hạnh Tuệ xin được chia sẻ với tất cả quý Phật tử ở nơi này, đó là hành trạng của Bồ Tát vào đời. Hành trạng của Bồ Tát vào đời. Bồ Tát không có phải là những vị mà mang áo gấm, lụa là, ngồi trên ngai cao thật là cao để mình vói cổ lên nhìn. Bồ Tát không phải là những người mà ngồi trên bàn thờ để cho mình thắp nhang mình lại mỗi ngày. Thế Bồ Tát là cái gì? Bồ Tát là giác hữu tình, hay gọi là hữu tình giác. Là giác hữu tình. Giác hữu tình hay còn gọi là hữu tình giác. Có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ. Một chúng sanh giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Một chúng sanh mà đi qua cái cuộc đời này không còn bị vướng bận thì cái chúng sanh đó gọi là Bồ Tát. Thế thì trong cái cuộc đời này có lúc chúng ta không vướng bận, có lúc chúng ta vướng bận, cho nên có lúc chúng ta là Bồ Tát, có lúc chúng ta là phàm phu, có lúc tâm chúng ta là Phật, có lúc tâm chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc thân, thiên, nhân, Atula. Chính vì vậy trên con đường tu tới Phật của một người học giáo lý của Đức Như Lai, chúng ta làm sao mà thường xuyên nhìn lại cái bản thân mình, để rồi thường xuyên chúng ta đi trên con đường của Bồ Tát đang đi. Thường xuyên quán chiếu lại mình, thường xuyên chiêm nghiệm lại mình, để những bước chân mà ta đi trong cuộc đời này đều mang lại an lành cho mình và an lành cho mọi người. Cái con đường của Phật và Bồ Tát đi đó không phải từ cái cõi nào xa xăm. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình thị hiện nơi đất nước Ấn Độ vào 2500 năm về trước. Chọn cái đất nước Ấn Độ nghèo nàn lạc hậu, chọn cái cõi ta bà này xấu xa, chọn cái thân thể con người có buồn có, vui có, khổ có, nước mắt có, nụ cười có, phải không? Và chúng ta thấy được rằng trong bát nạn mà Phật giáo nói đến, quý vị đã biết bát nạn là gì không? tam đồ bát nạn cô ly khổ. Nghe câu đó chưa? Thế bát nạn là gì? À, tám cái khổ là cái gì? Cái khổ gì mà gọi là tám cái khổ? Tám cái khổ: nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám ác, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Nhất thất cô lô châu có nghĩa là cái khổ đầu tiên đó là ở cõi thất cô lô châu, không có Phật pháp gì hết trơn. Nhị phi tưởng thiên là cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cõi trời rất là cao, mà cõi trời đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì có cái đó, cho nên là không có khổ. Mà không có khổ đó thì cái sướng kia có cảm nhận được không? Nếu như mà không có cái khổ thì chúng ta có cảm nhận được cái sung sướng không? Nhị phi tưởng thiên, cái cõi đó muốn ăn là ăn, muốn mặc là mặc. Cho nên người ta không có ai khổ để mà cần mình phải bố thí cúng dường hết. Bây giờ mình đi ra ngoài mình gặp homeless, người ta cần tiền, thì mình là cái người phát bồ đề tâm, móc ra 2 đồng 1 đồng để cho. Đến cái cõi phi tưởng xứ không có ai đi ăn xin hết. À, thầy Như Thanh muốn xây cái chùa, tự nhiên nó có cái chùa ra liền, không cần phải đi quyên góp Phật tử. Cô cúng dường cho tôi 5 đồng, cô kia cúng dường tôi 10 đồng, cô nọ cúng dường tôi 20 đồng, cô nọ cho mượn 10 ngàn, cô kia cho mượn 20 ngàn. Muốn ăn có ăn, không ai phải đi cày 8 tiếng hết. Đời sống của họ muốn gì có cái đó, họ đâu biết khổ là gì đâu. Chính cái chỗ không biết khổ là cái gì đó mà không biết tu tập là gì hết. Người ta không biết đời này có nhân quả, không biết được cái lý nhân quả, người ta không biết tu tập là cái thế nào, không biết Phật pháp là ra sao hết. Chính vì vậy, ở cái cõi trời mà cao nhất đó cũng là một cái nạn trong Phật giáo. Có vị nào ngồi đây muốn mình sanh lên cõi trời không? Chán cái cõi trầm luân sinh tử này, được muốn sanh lên cõi trời làm tiên để bay đi khắp mọi nơi. Nhưng mà xin thưa, đó là một cái nạn trong Phật giáo, không có sướng ích gì hết. Để rồi chúng ta nhìn thấy được rằng lời Đức Phật dạy nó vô cùng thấm thiết: làm người là khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn. Khi mà làm người mở mắt ra ta thấy có khổ, mở mắt ra ta thấy có vui, mở mắt ra ta thấy còn có người giúp đỡ, mở mắt ra ta thấy ta còn có việc để phát bồ đề tâm mà độ chúng sanh. Cho nên là Đức Phật ví cái kiếp con người giống như là một cái con rùa mà nó lặn ở dưới mặt biển á, nó lặn ở dưới đáy biển 100 năm nó mới ngóc cái đầu nó lên biển, nó thở một lần. Trên cái biển cả mênh mông như vậy đó, có một cái tấm ván. Cái tấm ván kia có một cái lỗ hổng nhỏ vừa đủ cái đầu của con rùa. Hễ 100 năm nó nổi lên mặt biển một lần. Cho đến một lúc nào đó mà cái con rùa kia nổi lên mặt biển một lần, cái đầu của nó lọt vào trúng ngay cái lỗ của miếng ván, trôi lên lên trên mặt biển. Khó không? Khó không? Kiếp con người của chúng ta làm được thân người còn khó hơn như vậy nữa. Wow, lời Phật dạy sao mà nó đã dễ sợ phải không? Bát khổ: nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu. Có nghĩa là Phật tiền Phật hậu có nghĩa là trước Phật và sau Phật. Trước Phật có nghĩa là những người sanh trước Phật thì không gặp Phật, những người sanh sau Phật cũng không gặp Phật luôn. Nhưng mà xin thưa, Phật á, có pháp thân, có báo thân, có ứng hóa thân. Thì cái mà chúng ta đang ở đây là pháp. Pháp là do ai nói ra? Do Phật nói ra. Thế thì cái mà cái hóa thân của Phật đó đã đi vào trong pháp nè, đi vào trong giới luật nè, để chúng ta bây giờ chúng ta tu tập. Hình tướng của Đức Phật còn kia, dung nhan của Đức Phật còn kia, và âm ba của Đức Phật ngày nào đó vẫn còn vang vọng xung quanh ta. Thế thì chúng ta đang sinh ở cái thời gặp được Phật. Có một cái bà già mà sinh ra cùng thời với Đức Phật, nhưng mà cái bà già đó chưa có bao giờ trong cuộc đời mình nhìn thấy Phật hết, chưa bao giờ nghe Phật thuyết pháp hết, chưa bao giờ nhìn thấy hình bóng của Chư Tăng hết. Thế thì cái bà kia dẫu là sinh cùng thời với Đức Phật đó, nhưng cũng là một cái nạn. Tại vì không được gặp Phật, không nghe giáo pháp của Phật, không được tu, không được cảm nhận cái con đường mà Phật đã đi qua. Còn chúng ta đây trên cái hành trình mà chúng ta lăn lộn sinh tử đó, chúng ta trở về cái thế giới này và gặp được Đức Phật bằng cái ứng hóa thân của Ngài đã bàn bạc khắp muôn nơi, từ trong kinh điển, từ trong giáo pháp, từ trong hình tướng. Ứ thế trí biện thông, một cái nạn nữa. Thế trí biện thông là cái người mà học rộng hiểu nhiều của cái thế giới bên ngoài, luôn luôn bám chấp cho rằng ta học rộng, ta hiểu nhiều. Nhưng mà cái học rộng và hiểu nhiều đó là cái học rộng và hiểu nhiều của thân phận con người. Quý vị hiểu ha? Của thân phận con người. Ngày hôm nay đây với xã hội tiên tiến, với xã hội tiến bộ, ví dụ như xã hội Mỹ, xã hội Canada của chúng ta, tất cả các pháp luật bảo vệ cho quyền lợi của con người, cái gì cũng vì con người hết. Bây giờ quý vị ra chợ, quý vị mua một con gà, đem về nhà cắt cổ nó, pháp luật có trừng trị quý vị không? Có không? Pháp luật đâu có trừng trị đâu. Nhưng mà pháp của Phật trừng trị mình á, tại mình giết chúng sanh. Cho nên là giáo lý của Đức Phật đó, nó không phải chỉ đặt nền tảng trên con người không, nó không phải bảo vệ nền tảng của con người không, mà bảo vệ nền tảng của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Những người biết đau thương, những người biết cảm động, những người biết sợ cái chết. Con gà nó thấy quý vị cầm cái dao rượt nó chạy không? Chạy không? Con trâu thấy quý vị tới giết nó chạy không? Con heo thấy quý vị giết nó la không? Thấy chưa? Chứng tỏ rằng với cái nhãn quan của Đức Phật đó, với cái lòng từ bi của Đức Phật đó, Ngài đã đi vào trong tâm khảm của con người và tâm khảm của hàng vạn loại hữu tình trong cuộc đời này. Cho nên giới luật Đức Phật chế ra chẳng những là bảo vệ quyền lợi của con người, chúng ta giết người chúng ta đền tội, đó là pháp luật hiện giờ, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta giết con vật, ví dụ giết con kiến là con nhỏ nhất trong nhà mà ta hay gặp, giết con ruồi, giết con muỗi ngoài hiên, vân vân, và nhiều chúng sanh nữa, chúng ta không bị đền tội. Nhưng mà với tri kiến của Đức Như Lai, nhìn thấy mọi loài đều tham sống sợ chết như nhau, nhìn thấy mọi loài bàn bạc khắp trong vũ trụ bao la này đều có cái lòng tham sống và sợ chết, cái tư tưởng đó trong chúng sanh nó có như nhau hết. Chính vì vậy mà giới luật của Đức Phật đó chẳng những vì con người mà vì cả chúng sanh nữa. Cho đến cái thời buổi ngày nay, cái thời bộ tiên tiến với nền khoa học như thế, với nhân văn của con người như thế, vẫn chưa theo kịp tư tưởng ban đầu của Phật giáo. Các vị thấy không? Cái tư tưởng của Đức Phật đó, cái dòng suy nghĩ của Đức Phật đó và trí tuệ nhận diện của Đức Phật đó đã đánh động vào bao nhiêu cái thế hệ, bao nhiêu cái tầng lớp nữa, và biết bao nhiêu cái sự phát minh sau này liệu có vị chúng sanh như Đức Phật chăng? Cho nên chúng ta nhận diện một cách không sai lầm rằng con đường mà chúng ta đi theo Phật đó là con đường không sai lầm. Khi chúng ta biết được con đường mình đi là con đường không sai lầm rồi, chúng ta mới nhất tâm nhất ý đi trên con đường mà Đức Phật và Bồ Tát đã đi. Ngủ mông lung ám á nghĩa là sao? Cái nạn thứ năm á là đuôi điếc câm ngọng. Chúng ta ngồi đây nói được, suy nghĩ được, nhìn thấy được, tri thức minh mẫn, biết ông thầy này ông nói sai hay đúng. Có nghĩa là cái nạn đó chúng ta không trải qua trong cuộc đời làm người của mình. Nhưng mà nếu quay lại nhìn hết tất cả cái dòng chảy của thời gian, con người của khắp mọi nơi, chúng ta vinh hạnh hơn rất nhiều người. Có những người nhìn nhưng không thấy, có những người nghe được nhưng nói không được, có những người không suy nghĩ được, nói một cách bâng khuơ, nói một cách không để cái ý thức mình trong lời nói. Thế thì sơ sơ như vậy chúng ta thấy được cái kiếp làm người của chúng ta, và ngay hiện tại chúng ta có thân người này, đó là một điều quý báu vô cùng trong cái tiến trình sinh diệt của kiếp sống. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó chúng ta có trải qua trong cuộc sống này không? Dạ thưa có. Thỉnh thoảng chúng ta là người địa ngục rất là ganh ăn ghét ở, chúng ta giằng cấu với nhau từng chút để sống. Chúng ta hơn thua với nhau, một lời nói, một miếng ăn. Chúng ta ghét ghen với nhau, có chứ phải không? Có đôi lúc chúng ta như vậy đó, có đôi lúc chúng ta là địa ngục, có đôi lúc chúng ta là ngạ quỷ chứ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng Bồ Tát. Dạ xin thưa, trên hành trạng của chúng ta đi trong cuộc đời này, tất cả quý vị ngồi đây có ai chưa quy y Tam Bảo không? Quy y Tam Bảo là đã thoát ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao mà chỉ cần quy y Tam Bảo mà lại thoát ra ba cái đường thấp nhất của chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh? Tại sao vậy? Tức là quý vị ngồi đây ra nè, quý vị ngồi hết trong cái đạo tràng này là không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tại quý vị quy y Tam Bảo rồi, chưa kể là giữ năm giới nha, chưa kể chỉ mới quy y Tam Bảo thôi là đã không đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nói cái lý do để cho quý vị không bị đọa lạc. Nếu như quý vị nào cảm thấy trong lòng của mình gợn lên một tí nào đó nhói nhói ha, là coi lại, chứ không phải quy y Tam Bảo là không đọa nha, vẫn đọa như thường. Nếu như mình có một tí nhói đau trong lòng thì coi lại, quy y Phật, quy y Pháp mà quy y Tăng. Quy y Phật có nghĩa là quy y tất cả các Phật trong mười phương pháp giới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nghĩa là chư Phật đã thành Phật rồi mình cũng quy y. Chư Phật hiện tại Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, hoặc là chư Phật đang hiện tại này nhưng mà ở một cái thế giới đang hoằng pháp, ở một cái thế giới xa xôi nào đó mình không biết, hoặc là đang ở một cái cõi của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của cái cõi nào đó mình không biết, mình cũng quy y với Đức Phật đó. Với chư Phật ở vị lai, ví dụ như Ngài Di Lặc, Ngài sẽ thành Phật trong một cõi vị lai, thì chúng ta quy y đây là quy y tất cả các Phật trong mười phương pháp giới, và không kể quá khứ, hiện tại hay vị lai, đều quy y hết. Đó là quy y thứ nhất, quy y Phật, quy y Pháp, tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn, không kể Đại Thừa, không kể Tiểu Thừa, không kể Kim Cang Thừa, không kể gì hết. Tại vì tất cả các cái thừa đó là phương tiện mà độ sanh, tùy căn cơ của chúng sanh mà cho thuốc. Những cái phương tiện kia, những cái pháp môn kia chỉ là thuốc để trị bệnh phù hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh thôi. Tất cả các cái loại thuốc kia đều đưa chúng sanh về cái biển giải thoát sinh tử luân hồi. Người tu theo tịnh độ cũng giải thoát sanh tử luân hồi về cõi giới Niết Bàn. Người tu Kim Cương Thừa cũng vậy, người tu Thiền Tông cũng vậy, đều đi đến cái kết quả chung cuộc sau cùng là về với bản lai diện mục của mình, gặp cho được Phật tánh tự tâm của mình. Quy y Pháp, tất cả các pháp trong mười phương pháp giới và ba đời chư Phật đều quy y hết. Và quy y Pháp đó là chỉ quy y Phật Pháp đó thôi, chứ không phải quy y Pháp đó rồi chúng ta đi quy y Pháp của thế gian. Quy y Phật mà chúng ta đi coi bói, đi tin tưởng, đi thờ phụng, đi cầu cơ, everything mà không có belong to the Buddha đó, những cái gì mà Đức Phật không có dạy, không có chỉ, không có vẽ cho mình để liễu thoát sinh tử, mà chúng ta tin theo, chúng ta học theo, chúng ta thực hành theo, thì tất cả cái đó là chúng ta đã lọt ra khỏi con đường quy y Pháp. Khó chưa? Thấy tim mình nhói chỗ nào chưa? Ai có thì sửa. Tu là tại sao phải sửa? Tại vì thấy nó sai mới sửa, thấy nó xấu mới sửa, thấy nó hư đốn mới sửa. Một cái nhà mới vừa build lên cái gì cũng đẹp hết cần sửa không? Và tu là sửa chứ không phải là tạo mới. Sửa có nghĩa là có cái cũ rồi, sửa nó cho nó đẹp hơn, nó đàng hoàng hơn, nó tốt hơn, nó perfect hơn. À, cái nào mà đụng chỗ nào là sửa chỗ đó. Nói chung chung, nói không có min bất cứ một người nào hết, nói trong tinh thần của giáo pháp đàng hoàng. Quy y Tăng, quy y tất cả tăng trong mười phương pháp giới, không kể quá khứ, không kể hiện tại, không kể tương lai. Bây giờ có một vị nào đó chưa tu, ngày mai tu, rồi thọ tỳ kheo trở thành một vị tăng, mà chúng ta đã quy y vị tăng đó rồi. chứ không phải quy y tăng. Ở đây là quy một mình thầy, y thầy trụ trì. Quy y một mình thầy trụ trì rồi đi ra đường gặp một vị thầy khác không chào, thế là chúng ta đã rớt khỏi cái dòng quy y rồi. Quy y tăng chứ không phải là quy y một vị thầy. Sao gọi là tăng? Thế nào gọi là tăng? Rồi. Cái căn bản, cái rất ư là căn bản. Tăng là cái gì? Tăng là sao mà gọi là tăng? Một vị thầy như chúng tôi gọi là tăng không? Dạ. Không, không phải tăng là cái người mà đi giảng giáo lý của Phật. Không có định nghĩa vậy. Tăng là phải bốn vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trở lên, tỳ kheo nha, tức là thọ 250 giới. Một vị sa di có gọi là tăng không? Không. Một vị chú tiểu gọi là tăng không? Không. Tức là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni mà phải bốn vị trở lên. Tăng là một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh. Tăng là tịnh nhi bất nhiễm. Một vị thầy có thể bị nhiễm ô, nhưng bốn vị tăng là không bị nhiễm ô. Quý vị nên nhớ điều này, đừng có lấy một người mà đi chỉ cho số đông. Hoàn toàn khác nhau. Một cái muỗng thuốc độc chúng ta uống chúng ta chết. Chết không? Sure không? Một cái muỗng thuốc độc uống chết liền. Nhưng mà cái muỗng thuốc độc kia đổ vào trong hồ nước, chúng ta quậy đều nó lên rồi múc nước kia uống, chết không? Thấy rõ không? Quý vị thấy rõ cái tư tưởng đó không? Chưa kể nếu mà tăng đông như biển, cái can thuốc độc kia đổ xuống biển quậy đều lên, uống chết không? Nhớ cho dùm cái điều đó. Một người có thể là không thanh tịnh, nhưng mà tăng từ bốn người trở lên là thanh tịnh. Chính vì vậy mà một trong ngũ nghịch trọng tội, tức là năm cái tội mà nặng nhất, giết gì? Giết Phật, giết A-la-hán, giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng. Ăn là một cái đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh chứ gì, mà chúng ta phá cái hòa hợp và thanh tịnh đó, chúng ta mới đọa vào vô giám địa ngục, một trong những cái tội rất là nặng. Quý vị thấy á, tức là mình sâu chuỗi lại những cái rất là rời rạc để mình thấy được rằng những cái đó nó rất ư là có lý trong cái cuộc đời tu học của mình. Nhìn nhận cho ra, nhìn nhận cho ra để rồi trên cái con đường chúng ta đi ta không còn bị ngã bên này còn ngã bên kia nữa. Nhìn nhận cái con đi để rồi hành trạng của Bồ Tát vào đời đó, Bồ Tát đi vững vàng lắm. Bồ Tát đi như là, đi thảnh thơi như là con tượng vương, con voi chúa đi trong đời hùng dũng, không sợ bất cứ một loài nào trong chúng sanh này hết. Thấy không? Không sợ một loài nào trong cái cuộc đời này ăn hiếp mình hết. Con voi chúa kia nó tự sinh và nó tự diệt như bao nhiêu chúng sanh khác trong cuộc đời này. Chúng ta đã chết đi nhiều lần rồi, rồi sinh ra được cái diễm phúc làm con người trong cuộc đời đây. Rồi một ngày nào đó trong tiến trình sinh diệt của chúng ta, chúng ta lại bỏ cuộc đời này ra đi để chết đi một lần nữa. Rồi chúng ta chết đi một lần nữa rồi, từ cái nghiệp thức mà mình đã tạo trong cuộc đời này, chúng ta lại đi tiếp cái dòng quấy sinh tử theo nghiệp thức của mình để đi, chưa từng dừng lại. Có vị nào ngồi trong đây mà nói tôi không có chết không? Chúng ta sẽ chết. Sẽ chết một ngày nào đó không xa. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay sau ngày kia đi nữa, một ngày nào đó không hẹn, không đợi tóc bạc, không đợi da nhăn, không đợi má hót, má vẫn còn đỏ hồng, môi vẫn còn đỏ hồng kia, tóc vẫn còn xanh mượt mà kia, vẫn chết như thường. Thế thì trong tiến trình sinh diệt của kiếp sống này không hẹn hò đâu, không hẹn hò với nhau đâu. Trở lại vấn đề quy y tăng, thế thì tất cả các pháp do duyên sinh. Cái gì chúng ta cần thì tự động nó thôi thúc chúng ta tìm kiếm để đạt được cái đó. Có một câu chuyện kể rằng có một vị trưởng giả rất ư là giàu có. Ông giàu có lắm, tiền bạc muôn vàng nhiều. Thế là cái ông trưởng giả này mới suy nghĩ rằng tại sao tôi không có hạnh phúc? Tôi giàu có như vậy đó, tiền bạc dư dả, nhưng tại sao tôi không có hạnh phúc trong đời của mình? Ông ta muốn đi tìm hạnh phúc. Thế là ông ta bỏ vàng bạc của mình đầy một cái bao, rồi vác cái bao đó đi. Ông ta nói với nhân gian rằng: ai chỉ được cho tôi có cái hạnh phúc đó, thì tôi sẽ cho hết tất cả vàng bạc của báu của tôi. Tôi sẽ cho hết. Thì cái vị này, cái vị trưởng giả này đi hỏi khắp cùng những con đường mà cái người trưởng giả này đi qua, nhưng mà không ai có khả năng làm cho cái ông trưởng giả này tìm ra được hạnh phúc của ông hết. Thế thì gặp một cái người cu ly làm thuê làm mướn, nói là ở gần đây có một vị thiền sư, hãy đi tới đó hỏi cái vị thiền sư đó. Thì cái vị trưởng giả này mừng quá, mới xách cái bao vàng của mình mà đi tìm cái vị thiền sư. Thì khi vừa thấy cái vị thiền sư đó, thì cái vị này đảnh lễ và bạch cái thiền sư rằng: con nghe nói ngài là một vị thiền sư, chẳng hay là ngài có thể tìm được cái niềm hạnh phúc, mang tới niềm hạnh phúc cho con chăng? Và nếu ngài mang được cái niềm hạnh phúc cho con đó, thì con sẽ tặng hết tất cả số vàng bạc này cho ngài. Nói chưa dứt lời, vị thiền sư này cầm cái bao vàng chạy mất tiêu. Thế thì cái vị trưởng giả này đuổi theo, chạy theo để đòi lại cái bao vàng chứ. Nói: trời ơi, cái ông nội này là ba xạo nè, tao phải chạy theo tao lấy lại cái bao vàng. Thì đuổi theo học hơi như vậy, thì cái vị thiền sư này dừng lại, trả cái bao vàng, nó là không thèm trả đó. Thì cái ông trưởng giả này ông cầm được bao vàng, nó: trời ơi, mừng quá, hạnh phúc quá, trời ơi, đã quá. Thế cái vị thiền sư này nói: hạnh phúc ở chỗ nào? Cái bao vàng này là hạnh phúc của anh ngay hiện tại này, nhưng mà trước đây anh đã có cái hạnh phúc này rồi, nhưng mà anh không nhận chân ra được đây là niềm hạnh phúc của anh mà thôi, phải không? Chúng ta đợi một ngày nào đó chúng ta mất đi hạnh phúc rồi chúng ta mới đi tìm hạnh phúc. Đợi một ngày nào đó tất cả hạnh phúc của mình nó biến mất tiêu rồi chúng ta mới đi tìm kiếm hạnh phúc nữa. Tại sao vậy? Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, có cái niềm vui nào mà quý vị giữ cho tới bây giờ không? Có không? Có cái nỗi buồn nào mà cha mẹ chết tới giờ còn giữ không? Cũng không luôn. Trời ơi, vui cho đến quá trời vui, buồn thối ruột cho đến bây giờ cũng không còn giữ được cái niềm hạnh phúc và cái nỗi vui buồn đó nữa. Thì quý vị thấy rằng trong cái tiến trình sinh diệt của kiếp sống con người của chúng ta đây, buồn nó cũng đi qua, vui nó cũng đi qua, thành nó cũng đi qua, bại nó cũng đi qua, nó không còn cái gì ở lại trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Nhưng mà rồi chúng ta câu có cả một cuộc đời của mình, buồn thì buồn cho thối ruột, buồn cho muốn chết luôn, vui thì chúng ta cũng vui muốn chết luôn. Mà từ cái buồn vui đó, mà chúng ta đem cái buồn vui đó để áp đặt cho người khác, vì một sự buồn, vì một sự vui, mà đôi khi chúng ta làm những cái việc gây ra cái nghiệp của mình không hay, cũng chỉ vì cái buồn vui thôi. Thấy ông thầy này vừa lòng, ông thầy kia không vừa lòng, thế là bỏ chùa thôi, gì đâu. Thấy người này nói một tiếng mà chúng ta buồn, người này khen một tiếng chúng ta lại vui. Chúng ta giao trọn cái thân phận con người, kiếp sống của chúng ta quý báu đó, cho một tiếng vui buồn của kẻ khác nắm trong tay. Chúng ta là một con rối, để người ta giật cái dây vui thì mình vui, ta giật cái dây buồn mình lại buồn. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không phải là một con voi chúa, để thiện thể trong cuộc đời này bước trên đôi chân của mình mà không sợ buồn, không sợ vui? Tại vì buồn vui đi qua cuộc đời mình, nó sẽ bay qua mất tiêu. Tới bây giờ chúng ta không còn giữ lại buồn vui trong cuộc đời mình nữa, thế thì còn cái gì ở lại? Có cái đến ở với mình, rồi cái đó là chấp cánh bay đi, rồi cái khác là chấp cánh bay tới đậu trên vai mình. Đậu trên vai mình một thời gian rồi nó cũng chấp cánh bay đi. Đời sống của chúng ta đây, đậu ở trần gian này 20 năm, 30 năm, 40 năm, hay lâu hơn 100 năm, rồi cũng chấp cánh từ giã cõi đời này bay đi. Chúng ta như thể là những áng mây phiêu lãng trong nền trời vô định, bay qua vòng trời này, mang theo buồn vui được mất khen chê tốt xấu, ở đậu nhân gian vài ba năm, vài chục năm, rồi chúng ta lại bay qua khỏi, biến mất khỏi cuộc đời này, hòa tan vào bầu trời bao la này, hòa tan vào trong cây cỏ bao la này, hòa tan vào vũ trụ bao la này. Quý vị thấy không? Một cách phát thảo sơ sơ như vậy đó, để chúng ta thấy được rằng đạo Phật dạy cho mình một cái giáo lý vô ngã. Đúng hay sai? Có cái gì là cái của ta? Có cái gì là cái của ta trong cuộc đời này chứ? Áo mình bận của mình hả? Ai làm ra cho mình chứ mình không có làm ra? Đôi dép mình mang cũng ai đó làm ra? Cái giấy mình viết cũng ai đó làm ra? Cây bút mình viết cũng ai đó làm ra? Chiếc xe mình đi cũng ai đó làm ra? Cái nhà này cũng không phải mình build dựng lên. Ngay cả cây cối này cũng không phải tự mình chiết xuất ra được. Nói xa hơn nữa đó, nó phải hút nước, nó phải lấy không khí, chất dinh dưỡng, nó phải nhờ đất, nó phải nhờ trời, nó phải nhờ ánh sáng, nhờ nước, vân vân và vân vân. Mỗi ngày chúng ta đánh răng, súc miệng, rửa mặt đó, cái bàn chải đánh răng cũng ai đó làm ra, cái kem đánh răng cũng ai đó làm ra. Chúng ta kẻ lên lông mi mình một hàng thật là cong, thật là đẹp đó, cũng ai đó làm ra cho mình. Cái kính mình đeo đây, ai đó làm ra cho mình. Cơm mình ăn, mình không phải đi cày bừa cuốc sới, một nắng hai sương xây giả dần sàn, ai đó làm cho mình. Thức ăn mình ăn, rau cỏ ngoài kia, không phải mình làm ra, tự nó mọc lên á. Nhưng mà cũng không phải tự nó nữa, do nhân, do duyên, do đất, do nước, do ánh sáng, do không khí làm cho nó lớn lên. Mình lấy cái mạng sống của nó chết đi, nuôi mạng sống của mình. Thế tự mình cũng không thể sống được. Nếu như cây cỏ ngoài kia chết hết, mình còn sống được không? Lấy oxy đâu mà thở? Cho nên chúng ta sống được không phải là tự bản thân mình sống được, mà có thì có tự mảy may. Mảy may là sao? Nhỏ chút, xíu xíu. Nó nhỏ như vậy đó. Có thì có tự mảy may, không thì cả cái thế gian này cũng không. Thấy hay không? Giáo pháp của Đức Phật dạy mình như vậy đó. Bây giờ nhìn lại coi cái gì là cái của ta. Cái đó là về vật chất đó. Về tinh thần, về tinh thần thì sao? Chúng ta nghĩ cái tư tưởng này là của ta sao? Từ cái lúc mà đỏ hỏn, đỏ hon á, mới vừa sinh ra đời đó, mẹ dạy cho mình ba ma, đi tới mẫu giáo, cô giáo dạy cho mình a bờ cờ giờ đờ e. Cô giáo dạy cho mình e m e me nặng mẹ, a bờ a ba, rồi sao nữa. Rồi mình lớn lên qua những cái lời ru của mẹ. Dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Từ cái đó đó, từ cái ban đầu đó đó, làm cho mình có tư tưởng. Rồi sao nữa? Đến trường, đến lớp, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 5 = 10. Rồi lớn lên tí nữa, chúng ta đọc sách, chúng ta đọc báo, chúng ta biết được tin tức xung quanh mình, chúng ta biết được triết gia ông này nói này, bà kia nói kiểu kia. Từ những cái đó hình thành đến cái tư tưởng, cái nhận thức của con người mình, xã hội xung quanh mình, bạn bè xung quanh mình, để gọi là cái của ta đây, cái tri thức của ta đây. Rồi chúng ta ỷ mình có cái tri thức đó, chê người khác có cái tri thức thấp kém hơn mình, không đủ hiểu biết hơn mình. Chính cái tri thức đó nó là một cái sở tri chướng. Sở tri chướng có nghĩa là chúng ta có một cái chướng, mà cái chướng đó là cái chướng của tri thức. Quý vị hình dung á, người học Phật của mình giống như một cái ly. Giống cái ly đây. Nếu như cái ly này nằm úp, ha, nằm úp, có nghĩa là chúng ta đóng cái lòng mình lại. Chúng ta coi là mình là ngon rồi, không cần học ai, đóng cái lòng mình lại. Thì dẫu cho một cái vị nào đó cao tăng trong cuộc đời này giảng pháp cho chúng ta nghe, rót vào trong cái cơ thể của chúng ta sửa pháp, chúng ta cũng không hề tiếp nhận được. Rồi giống như chúng ta là một người học Phật, có một cái ly ngửa như thế này, nhưng mà trong cái ly này chúng ta còn có thuốc độc ở trong đó, của vô lượng kiếp về trước mà chúng ta chưa có clean up sạch, còn thuốc độc trong đó. Thì dẫu cho cái vị thầy kia có rót sữa pháp vào, chúng ta uống chúng ta cũng chết tươi. Rồi cái ly này của cái người đệ tử học pháp đó mà bị thủng ở dưới đít đi, thủng một lỗ đi, thì dẫu cho cái vị thầy kia có rót pháp vào, rót sữa vào, nó cũng chảy đi mất tiêu, nó không động lại cái gì hết. Thì chúng ta trên cái con đường học pháp cũng vậy đó. Mình làm sao tâm mình phải rộng. Không có Bồ Tát Phật nào mà cái tâm nhỏ téo tẹo. Hằng ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta nguyện là gì? Nguyện sao? Chúng sanh vô biên, thề nguyện độ. Lòng của mình mà không mở rộng thì làm sao độ được chúng sanh? Quý vị nhìn xung quanh mình đi, quay lại nhìn hết một dòng Phật tử này đi, có khuôn mặt nào trong này mà mình ghét không? Mình không cần mình trả lời, nói với lương tâm mình á, nói với lòng của mình á, tôi ghét các bà ngồi sau lưng tôi, tôi ghét các bà ngồi ngoài cửa kia kìa. Nếu mà mình nói được câu đó rồi là mình biết mình không có thành Phật trong kiếp này được, cũng không thành Bồ Tát được luôn. Tại vì không có Bồ Tát Phật nào mà đi ghét một cái chúng sanh mà ngồi gần mình mà tu chung một chùa đó. Chưa nói là ghét người hàng xóm, chưa nói là ghét người đi chùa khác. Quý vị thấy chưa, cái tâm lý của con người của mình nó mâu thuẫn lắm. Ngay cả cái câu mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, lòng mình phải rộng tới mức độ nào mình mới nguyện độ hết tất cả chúng sanh. Nếu như ngồi trong đạo tràng này mà mình không phát nguyện yêu thương họ để độ họ đó, thì mình không độ được ai nữa hết đó. Độ là sao? Mời chị độ cơm, phải không? Xơi cơm, bỏ nó vào trong, bỏ vô. Độ người ta có nghĩa là bỏ người ta vô trong lòng của mình. Lòng mình phải mở ra để tiếp nhận người ta. Nếu mà lòng của mình không tiếp nhận người ta là mình không độ người ta. Cho nên có Phật và chúng sanh nào, có Phật và Bồ Tát nào lại ganh ăn ghét ở với chúng sanh không? Có Bồ Tát Phật nào mà thấy người ta làm phước là mình câu có không? Tâm chúng sanh nó vậy đó. Nhớ cho, ai tu nấy chứng, nghiệp thức của mỗi người ai gây thì nấy trả. Sòng phẳng lắm quý vị. Nhân quả của nhà Phật rất ư là sòng phẳng. Trong cuộc đời này chúng ta thiếu nợ nhau, chúng ta hẹn là tôi không trả được thì có con của tôi nó tới nó đòi, phải không? Tôi không trả được thì có insurance của tôi sau khi tôi chết rồi thì lấy cái đó mà trả. Nhưng mà rồi trong cái nhân quả của Phật giáo, chúng ta không chạy cái đường trời nào được hết. Giả sử ba thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiếp chúng ta tạo một cái nghiệp gì đó, thì cái nghiệp đó nó không có mất đi. Nghiệp đó không mất đi, chỉ đợi đến một lúc nào đó nhân duyên nó đầy đủ thì cái quả báo nó liền lập tức đến với mình. Chưa từng có ai trong cuộc đời này mà tránh được cái họa nhân với quả đó, ngay cả Đức Phật kia. Nhưng mà rồi phước đức của mình á, làm cho cái nhân quả đó nó mỏng hay là nó dày. Cũng giống như bây giờ chúng ta đi gieo lúa đi ha, gieo lúa, nhưng mà có mùa, được mùa có nghĩa là đầy đủ ánh nắng, đầy đủ lượng mưa, đầy đủ phân bón, cây lúa tốt tươi và đơm bông kết trái đúng thời đúng hạn. nhưng mà cũng có những trận mất mùa, lục lọi thiên tai, tức là do cái duyên nó xảy ra không có được như ý thì chúng ta lại mất mùa, đôi khi mất trắng nữa. Thì cũng giống như là Đức Phật trong một tiền kiếp, Ngài cũng đã giết Đề Bà Đạt Đa, để rồi trong cái kiếp cuối cùng Ngài phải trả là Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống đè Phật, nhưng mà chỉ đè được ngón chân thôi, làm cho ngón chân Phật chảy máu thôi. Thì đó mình mới thấy được rằng không phải là cái kết quả nào cũng trả như nhau hết, tùy theo phước báo nghiệp lực của mình. Nếu mình làm thiện nhiều thì cái cán cân thiện ác đó nó sẽ nghiêng theo cái chỗ nào mà mình đã gây tạo. Cho nên hành trạng của Bồ Tát vào đời, sơ sơ đó chưa có bước vô đâu, hành trạng Bồ Tát nó dài lắm. Chưa nói sơ sơ để chúng ta thấy được rằng trên cái con đường tu tới Phật của mình đó, trên cái con đường mà chúng ta đi tu tới Phật đó, mình phải nhất tâm nhất ý tin tưởng nơi ngôi Tam Bảo, tin tưởng vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Và khi mình đã quy y Tăng, quy y tất cả các Tăng trong 10 phương Pháp giới, không kể vị đó là vị thầy Lạt Ma Tây Tạng, không kể vị thầy đó là vị thầy Việt Nam, không kể vị thầy đó là vị thầy Nhật Bản, không kể vị thầy đó là vị thầy của Trung Quốc, không kể vị thầy đó là vị thầy của Bangladesh, của Ấn Độ, không kể, quy y Phật trong khắp 10 phương Pháp giới. Những người đã chết rồi của cái quá khứ xa xôi chúng ta cũng quy y. Những người đang hiện đời còn sống trong khắp 10 phương Pháp giới, chứ không phải cái cõi này, không phải cõi Ta Bà này đâu, không phải cõi cái cõi địa cầu này đâu. Chúng ta nói, nghe nói là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó, hễ 1000 cái thế giới giống như cái thế giới Ta Bà, giống như cái cõi địa cầu của mình á, 1000 cái như vậy đó, thì là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới thì là gì? Một trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới thì thành đại thiên thế giới. À, cho nên mới gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì trong cái cõi Phật như vậy đó, mà cái thể mỗi một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì có một cõi Phật. Ha, có một cõi Phật. Và cái cõi Phật đó là sao mà lại rớt trúng cái cõi Ta Bà của mình? Mình thấy mình diễm phúc không? Thấy diễm phúc không? Quá diễm phúc đi chứ. Mà mình lại được làm người và được nghe Phật Pháp nữa, có khó hơn chăng? Quá khó hơn đi. Bao nhiêu tỷ người sống trên hành tinh này, mấy nhiêu người là thọ bát quan trai như quý vị, đến nghe Pháp như quý vị. Ngay cả cái đất nước Canada này thôi, hơn 30 triệu người cũng đi làm như chúng ta, mỗi ngày 8 tiếng đi về cắt ca cắt cụm, chạy tới chùa Kim Quang nghe Pháp, nghe thêm 2 tiếng nữa rồi mới về, mới ăn cơm, mới tắm rửa, mới lo cho chồng, mới lo cho con. Cho nên có bấy nhiêu được thôi. Chứ nếu mà ai cũng tới là chùa đã chứa không có nổi. Thì quý vị thấy đó, cái phước báo làm người của mình và gặp được Phật Pháp của chúng ta nó khó như vậy đó. Và cái niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng, nó sâu đậm ở mức độ nào? Nếu như chúng ta nhất tâm theo Phật Pháp Tăng như là tôi nói đó, mà không có một mảy may rúng động, thì ba cõi kia quý vị không lo màng tới, không màng tới, mình bước ra khỏi rồi. Nhưng mà mình có áy náy trong lòng một chút xíu thì coi lại, coi lại những lời chúng tôi nói. Không phải thấy cái vị Lạt Ma Tây Tạng kia là mình chạy theo, mình chạy theo mà mình không có biết gì hết. Trong khi đó vị thầy này cũng là tỳ kheo, vị thầy kia cũng là tỳ kheo, nhưng mà người Việt Nam của mình, mình không có chấp tay mình xá nữa. Kỳ thị không? Quý vị kỳ thị không? Hả? Nói thiệt trong lòng mình có kỳ thị không? Chưa, khoan. Khoan hãy nói tới chuyện ai tu cao ai tu thấp. Hễ mà chúng ta sanh tâm phân biệt, người này tu cao, người kia tu thấp, người này đáng để cho tôi nể phục, người này không đáng cho tôi nể phục, thế thì mình đã nâng cái ngã mình lên một mức mình đã nâng cái ngã mình lên cao hơn cái vị thầy mà mình chê bai không nể phục rồi. Quý vị thấy cho cái điểm này, nó đánh vào cái tâm lý của con người ta đang sống. Mà nếu mà chúng ta không vượt thoát ra khỏi cái đó thì cái cõi người này chúng ta cũng khó để bảo toàn được, chứ đừng là nó chi lên thêm cái cõi khác. Sự thật mất lòng, nói theo kinh điển, nói theo Phật Pháp, chứ không nói theo cá nhân. Và nói rất ư là cụ thể. Để chúng ta tu là, tu là sửa, mà sửa cái gì? Thân, khẩu, ý. Có ba cái đó để sửa thôi. Nếu mà tâm của chúng ta khinh khi ngạo mạn á, tức là cái ý thức của chúng ta đó, thì chúng ta rơi rồi. Nếu mà tâm của chúng ta mà keo kiệt bủn xỉn á, thì chúng ta chỉ có địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Nếu mà tâm chúng ta tốt hơn, thương người và thương vạn vật á, chúng ta thương mọi người như là thương yêu mình, chúng ta chăm lo cho mọi người như là chăm lo đời sống của mình, không ganh ăn ghét ở chống chán mâu quên á, thì chúng ta trở lại với cõi người. Tâm của chúng ta rộng như Bồ Tát, chúng ta sẽ là Bồ Tát. Rộng như Phật, chúng ta sẽ là Phật. Quý vị hiểu không? Tức là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Trong kinh Pháp Cú số 1, kinh Pháp Cú gồm có 400 mấy chục câu đó. Câu đầu tiên là nói về cái ý đó. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Cho nên tu là tu cái thân nè, không sát, không đạo, không gì đó, dâm. Người tại gia thì là tà dâm. Chánh dâm thì được, tà dâm thì không. Chánh dâm là sao? Là vợ chồng có hôn thú, hoặc là không hôn thú đi nữa, nhưng mà người đó chấp nhận ở với nhau trong cuộc đời này, một chồng một vợ, ok, đạo Phật cho phép. Tà dâm tức là người đó mình đang có chồng, mình đang có vợ, nhưng mà mình lại lén phén với người khác thì không được. Khẩu, miệng thì sao? Nói lời độc ác. Nói lưỡi đôi chiều. Nói lưỡi đôi chiều là sao? Nói lưỡi đôi chiều là thọt gậy bánh xe. Nói lưỡi đôi chiều có nghĩa là tới người này thì nói như thế này, tới người kia thì nói khác đi. Bẻ cong. Cái sự thật. Vì cái lợi ích của cá nhân mình, vì cái lợi ích của tập thể mình, vì lợi ích của bản thân gia đình mình, vì lợi ích của con cái mình, mà mình đi nói xấu người khác để làm lợi cho mình, lợi cho quốc gia mình, lợi cho dân tộc mình, lợi cho mình, tính toán như thế đó, bẻ cong sự thật như thế đó, thì bản thân mình gánh thôi, không ai gánh hết. Không có ai trong cuộc đời này ra gánh cái vụ đó cho mình hết. Thằng nào làm đó chịu à? Không ai gánh. Quý vị nhớ cho, mình làm cho mọi người nhưng mà mình là người hưởng cái hậu quả đó. Mình đừng có nói chuyện là tôi vì mọi người mà tôi làm ác. Dạ không. Có lý tưởng anh cao cả nhưng anh làm ác đã là sai rồi. Lý tưởng anh cao cả anh phải làm thiện. Trừ những cái người Bồ Tát mà gọi là sát nhất miêu mà cứu vạn thử á. Hiểu câu đó không? Sát nhất miêu cứu vạn thử, có nghĩa là thà giết một con mèo mà cứu ngàn vạn con chuột. Có vị nào hào kiệt tới mức độ đó không? Chưa phải không? Thường là mình vì mình là cái đầu tiên, vì gia đình mình là cái thứ hai, vì chồng, vì vợ, vì con cái của mình, để mà mình làm những chuyện mà nó không ưng ý với bản thân. Cái ý là cái vi tế nhất. Pháp luật của Mỹ, khi mà anh thể hiện ra hành động, anh chửi mắng người ta, anh sỉ vả người ta có thể kiện anh ra tòa được, đúng không? Anh đánh người ta, anh giết người ta có thể kiện anh ra tòa được. Nhưng mà anh nghĩ xấu tới người ta có kiện anh được không? Pháp luật có xử khi mà anh nghĩ là con nhỏ này nó xấu lắm, nhất định nó xấu lắm. Pháp luật có kiện không? Pháp luật có xử không? Đạo Phật xử cái vụ đó luôn. Quý vị thấy không? Nó tinh tế ở mức độ đó đó. Cho nên mình càng đào sâu vào một cái rất là đơn giản, thân khẩu ý thôi.
Nhưng mà cái thân khẩu ý nó làm cho con người ta thiên di từ cái cõi này tới cõi kia, thiên di từ cái thân mạng của chúng sanh này sang thân mạng của chúng sanh kia, chỉ vì cái thân cái khẩu ý thôi. Mà cái quan trọng nhất mà lại không xử. Anh suy nghĩ người ta như thế nào, anh suy nghĩ tốt với người ta, anh thương người ta như anh thương bản thân anh, thì anh có làm gì hại người ta được đâu. Anh có đâm đầu này anh thọt đầu kia không? Anh có ném đá giấu tay không? Anh có thọt gậy bánh xe không? Không, đúng không? Tại anh thương yêu người ta quá mà. Thương yêu nghĩa là sao? Sao gọi là thương? Ví dụ quý vị thương con đó, sao gọi là thương? Mình dành cái gì ngon cho nó cần cái gì mình cũng cho nó hết. Nó muốn cái gì mình chiều nó cái đó. Đối với chúng sanh hàng Bồ Tát cũng vậy, muốn cái gì cho cái đó hết. Mình mà chúng sanh muốn cái gì mình có cho cái đấy được không? Tùy cái, tùy thứ. Thứ nhất á, là phải xét xem là cái thằng đó, cái con đó ta có thích hay không cái đã. Cao hơn nữa là coi cái thầy đó mình có thích hay không cái đã. Mình lựa chọn để mình cho, chứ không phải như Bồ Tát cho với cái tâm không mong cầu gì cả, không cần chúng sanh đáp lại một cái gì hết, cho với cái tâm không. Cho nên là cố gắng đi, trong cuộc đời này chúng ta tu còn dài lắm. Con đường mà chúng ta đi á, trập trùng những khó khăn, những chông gai, những yêu, những thương, những buồn phiền, những tốt xấu, đi qua trong cuộc đời mình còn dài dài, mà chúng ta còn phải vượt qua và vượt qua nữa, vượt qua nhiều thứ lắm. Bây giờ mới vô nè, hành trạng của Bồ Tát vào đời. Hành trạng của Bồ Tát đi vào đời nó gồm có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định và có trí tuệ. Có nghĩa là hàng Bồ Tát đi vào đời không mang trên người mình cái ba lô nhiều tiền, không mang trên lưng của mình buồn vui thương ghét của chúng sanh. Cái hành trạng của Bồ Tát đi vào đời thứ nhất là bố thí. Như chúng tôi nói đó, không có cái gì là cái của mình hết, mà chúng ta toàn là thọ hưởng không à, phải không? Chúng ta thọ nhận không à. Mọi thứ của nhân gian này chúng ta đều thọ nhận hết. Nhìn xung quanh mình chúng ta thọ nhận hết trơn. Cho nên chúng ta phải làm cái gì đó, làm cái gì đó cho lại chúng sanh, trả lại cái ân đức mà chúng sanh đã cho mình có được cái sinh mạng này. Mọi thứ mà chúng ta có ngay hiện tại cuộc đời này, tiền, bạc, tình yêu, danh vọng, địa vị, phải không? Tất cả những cái ta đang có trong tay bây giờ đây là những cái mà không phải tự bản thân mình chiết xuất ra. Không phải tự bản thân mình chiết xuất ra, phải không? Do mọi người, mọi nhân duyên trong cuộc đời này hợp lại mà chúng ta gọi là chúng ta có đó. Chúng ta có cái đó. Nếu như một ngày nào đó chúng ta mất hết cái đó rồi, chúng ta còn sống được không? Sao sống được? Chúng ta mất hết mọi cái mà chúng ta đang có bây giờ nè. Nhưng mà ngày đó sẽ đến nha. Ngày đó sẽ đến. Cho nên là bây giờ chúng ta tập mất từ từ đi. Đây là lời nói thiệt, ai chấp nhận không được thì thôi à, phải không? Có một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ đi hết tất cả mọi thứ này, chúng ta nhắm mắt chúng ta chết, rồi mở một cái hộp gỗ lên, bỏ mình nằm vô đó, đóng cái nắp lại, đem mình chôn dưới lòng đất sâu, hoặc đem mình vào trong lò thiêu nướng mình 3000 độ để cho mình tan nát cuộc đời của mình, phải không? Để cho mình tơi tả hết xương thịt gân cốt của cuộc đời mình, biến thành tro bụi trong chớp mắt. 90 năm, 100 năm của cõi đời mình trong vòng 1.5 tiếng, 2 tiếng đồng hồ à, là đi mất tiêu liền. Chúng ta bỏ lại không tiếc nuối vợ con, nhà cửa, tình yêu, đau khổ, hạnh phúc, tiền bạc. Cái gì mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, chúng ta bỏ một cái rụp mất hết. Những tiền mà chúng ta gửi Citibank, gửi ngân hàng, đầu tư chỗ nọ, đầu tư chỗ kia, chỉ cần cái hơi thở này nó chấm dứt thôi, không hít vào nữa, thở ra một hơi cuối cùng, là tiền đó trả lại với nhân gian, ai muốn xài thì xài. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta có cháy nhà chúng ta cũng không buồn. Rõ ràng không? Nếu mình nghĩ như vậy đó, dẫu xe mình mất mình cũng không buồn, chồng vợ mình chết mình cũng không buồn luôn. Cái đó là sự thật, chịu không chịu được thôi à. Bây giờ quý vị buồn hả? 20-30 năm sau quý vị còn buồn cái cảm giác nữa chăng? Hay là quên hết rồi? Có những vị ngồi ở đây, cha mẹ của quý vị đã chết rồi đúng không? Cái lúc đó mình buồn không? Tới bây giờ hả, đôi khi còn đi nhảy đầm nữa chứ buồn cái gì. Đó là một sự thật xảy ra trong cuộc đời chúng ta nhan nhản, xảy ra trong tâm thức của chúng ta nhan nhản, và xảy ra trong khắp mọi loài chúng sanh. Cho nên chúng ta phải cầm cái con người của mình, nhìn ngắm cái buồn vui bay qua cuộc đời của mình. Chơi vậy đó, chơi với trò chơi cuộc đời của mình chứ. Thế thì mình mới thiện thể đi qua cuộc đời này, mình không sợ cái gì hết, không sợ cái con khỉ khô nào hết. Tại sao phải sợ? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai làm thì nấy có tiền. Quý vị ở cái xứ tư bản chủ nghĩa này á, ai trả tiền cho mình? Mình nè. Làm 1 giờ thì mình được tiền 1 giờ, làm 2 tiếng trả tiền 2 tiếng, làm 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Overtime thì có tiền overtime. Tự mình trả cho mình, không ai trả hết. Và nghiệp thức trong chúng sanh của chúng ta đây, tự mình trả cái nợ ân tình của kiếp sống này của mình, không ai trả hết. Cho nên đi trong cuộc đời này, muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Chúng ta phải chấp nhận một cái luật chơi của cuộc đời này, ai làm nấy chịu, rất ư là công bằng. Nhân quả của nhà Phật đó, nói theo kiểu giang hồ phải không? Nói vậy đó mình mới thấm, chứ nói sơ sơ nhân quả ai làm nấy chịu, không hiểu đâu. Ai chơi cái gì nấy chịu cái đó. Chứ gì nữa, anh uống rượu thì anh say, chứ anh uống rượu mà tôi say sao? Anh nhảy lầu thì anh chết chứ không có ai chết hết trơn á. Rõ ràng vậy thôi chứ. Nói vậy mà nhớ, nói vậy mà quý vị nhớ, sau này mà làm cái gì á thì đừng có đổ thừa là tại, nhưng, bởi, vì, nếu. Không có cái từ đó đâu. Forget it. Nha. Bộ thị, mình nhận nhiều quá rồi. Cuộc sống của chúng ta là cái gì đó nó nhận không à. 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi, doesn't matter. Anh làm gì cho ai mới là quan trọng. Anh đã làm gì cho ai? Giá trị của cuộc sống không phải là anh sống 100 tuổi. Giá trị của cuộc sống không phải là anh chè người khác, anh ép người khác để anh lấy người khác bồi đắp cho cá nhân mình. Giá trị cuộc sống không phải như vậy. Giá trị cuộc sống là anh đã làm gì cho ai? Cho ai kia kìa? Cho người khác kia kìa. Người ta không có dính gì tới anh, không có máu mủ gì tới anh hết. Anh làm chuyện cho con anh là tại anh thương con anh làm thôi. Cái người mà không có tông ti, không có huyết thống, cái người dân nước lã đó. Thấy không? Mình thấy chúng sanh của mình, thấy nó thương á thì củ ấu nó cũng tròn, ghét thì quả bồ hòn nó cũng méo. Thương á thì thương cả cái lối đi, ghét thì ghét cả tông ti họ hàng, nó ghét cay ghét đắng vậy đó. Nó thấy vô duyên dễ sợ không? Thương thì nó nghe cái đường đi của cái người đó đi, người cũng thương nữa. Còn ghét á thì nghe tới cái dòng họ nhà nó là thôi, mà ta không chơi rồi. Mình thấy không? Cái tâm thức của con người, của chúng sanh của mình, nó ganh ăn ghét ở như vậy đó. Cho nên đối với chúng sanh trong cuộc đời này, mình phải ban cho người ta, bố thí cho người ta. bố thí cho người ta có nội tài và ngoại tài. Nội tài là gì? Nội tài, đúng rồi đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nè, ruột gan phèo phổi lá lách lá gì đó nữa đó, nếu mà cần ai cho ai lấy thì cho, đó là bố thí nội tài. Bố thí ngoại tài đó là cái gì nó cũng bay khỏi cái cuộc đời mình hết trơn á, tiền bạc danh vọng địa vị vợ con nhà cửa tôi tớ ai cần thì cho, được không? Chúng ta nghe trong kinh Phật á, có những lúc là thái tử dắt theo cả vợ con, người hầu và cúng dường cho Phật, có không? Thỉnh thoảng chúng ta thấy vậy đúng không? Phật tự nhiên mình dắt vợ mình đi cúng dường cho Phật là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? What does it mean? Nghĩa là sao? Chứ Phật mà đi lấy vợ người ta làm cái gì? Lấy tôi tớ thê thiếp người ta làm cái gì? Hiểu cho ra cái lẽ đó. Cúng dường là cho đi, cho hết, trả hết cho người, phải không? Trả luôn mắt, môi, nụ cười. À, trả xong rồi. À, cho hết. Cho hết ở đây có nghĩa là cho đi tất cả những cái sự ràng buộc, cho đi hết tất cả những sự ràng buộc của mình, cúng dường hết tất cả những sự ràng buộc của mình khắp mười phương pháp giới chư Phật, để con thảnh thơi trong cuộc đời tu tới Phật chứ. Một ngày nào mà mặt chúng ta còn cau có với cuộc đời, còn đen đuổi với cuộc đời, còn hơn thua với cuộc đời, ngày đó chúng ta còn trôi lăn trong cuộc đời này dài dài. Ngày nào mà cái gì qua đi rồi cho nó qua luôn, cuộc đời mình thiếu gì cái đã qua, chấp nhận không? Một định luật hiển nhiên, quý vị chấp nhận đi. Chấp nhận như vậy đó là liều thuốc tiên đó, cho mình vượt thoát cuộc đời này. Trong cuộc đời mình đã nhiều thứ qua rồi, bây giờ nó qua thêm một chút nữa, có sao đâu. Mà mình không muốn nó qua, nó cũng vẫn trôi qua cuộc đời mình. Nó trôi qua cuộc đời mình như chưa từng tới cuộc đời của mình vậy. Nhớ ha, một cái định lý rất đơn giản giúp cho chúng ta sống an lành và hạnh phúc trong cuộc đời này, không cau có trong cuộc đời này nữa. Nhăn nhó với chồng, nhăn nhó với con, nhăn nhó với vợ, nhăn nhó với người co-worker. Chi vậy? Cái gì nó tới với mình rồi nó cũng sẽ đi qua. Nó đi qua như chưa từng tới. Hà tất gì phải cau có? Cái chuyện gì mà nó không ở với mình nữa thì nó chấp cánh nó bay đi. Đã rất nhiều chuyện chấp cánh bay đi qua khỏi cuộc đời mình, không hà tất gì phải cau có, không hà tất gì phải đau khổ trong cuộc đời này cả. Chấp nhận đi, một cái định luật đó thôi là chúng ta sống đủ an lành và hạnh phúc trong cuộc đời này rồi, khỏi cần phải đi cầu. Đi cầu cái gì không biết, đi cầu. Thứ hai là trì giới. Trì giới, trì giới là sao? Giữ giới thôi, đơn giản vậy thôi, giữ giới. À, mình thọ giới nào thì giữ giới đó. Giữ giới nào cũng tốt hết. Giữ được một giới thì giải thoát một giới, tốt một giới. Giữ hai giới, tốt hai giới, giải thoát hai giới. Giữ ba giới, tốt hai, ba giới, giải thoát ba giới. Giữ giới nào, giải thoát giới đó. Giới là biệt giải thoát. Biệt có nghĩa là riêng biệt á, riêng rẽ. Giữ giới nào là giải thoát giới đó. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sao? Không phải là cái người đó nhẫn nhịn là nhục. Không phải nhẫn là nhục, mà nhẫn nhục có nghĩa là cái sự chịu đựng. Cái sự chịu đựng, cái sự cố kiềm chế. Cố kiềm chế mình, đừng có hở một chút là chúng ta cãi lại, hở một chút là chúng ta sân si, hở một chút là chúng ta đôi chối. Tại sao vậy? Tại sao phải nhẫn nhịn? Tại vì con người của chúng sanh ta đây là chúng sanh mà, mình chấp nhận với nhau rằng ai cũng có cái ta hết, ai cũng có cái tôi hết, đúng không? Tôi nói anh nghe, lời này là lời của tôi. Tôi biết anh sai, tôi thấy con nhỏ này không được, cái này phải như thế này, cái này nên như thế kia. Chứ vậy khẳng định cái gì? Cái tôi nè, khẳng định cái đó. Mà ai trong chúng ta cũng có cái đó hết. Nếu mà mình không nhẫn cho người khác lên á, mình không đưa người khác lên á, thì chúng ta cùng nhau đè nhau, chúng ta cùng nhau bóp cổ nhau. Cho nên chúng ta nhịn cho nó qua cái trận đó đi, qua cái đó đi ha. Nhưng mà chúng ta nhẫn như vậy không phải là ghim gút trong lòng mình, mà chúng ta phải quán chiếu một điều là vì thương người ta, vì không muốn gây xung đột, vì không muốn gây oan trái lẫn nhau, mà chúng ta không gây ra cái sự đó. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặt 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 vô hạn thần tiên từ đây được, hưu hưu hưu, công danh cái thế ắt tự do. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia từ đây dứt, nhịn nhịn nhịn, thiên tai ngàn tai muôn họa thảy tiêu. Mặc mặc mặc, mặc là mặc kệ, mặc kệ mặc kệ mặc kệ, vô hạn thần tiên từ đây được, hưu hưu hưu, công danh cái thế ắt tự do. Tức là đi qua cuộc đời này thõng tay vào chợ, không có cái gì bám theo mình hết, không? Hàng cá thì nó vẫn là hàng cá xôn xao như ngày nào, của muôn thuở hàng cá, hàng rau êm ấm hơn, nhưng cũng muôn thuở là hàng rau, chả ăn nhầm gì mình hết. Đi qua cuộc đời này bao nhiêu người lao sao trong kiếp sống, ta vẫn đi thản nhiên, ta nghe cái lỗ tai này nhưng mà rồi nó cũng bay bay đi, ta không để lại trong lòng. Nhẫn không phải là 10 năm trả thù chưa muộn. Nhẫn không phải là để giữ nó trong lòng chờ cơ hội để chơi lại. Nhẫn không phải vậy. Nhẫn có nghĩa là không phải có nghĩa là lúc này tao đang yếu thế, tao biết là tao đang yếu thế, tao không có đồng minh, tao tạm thời nhẫn nhịn tha cho mày trận này, nhưng mà rồi mày sẽ biết tay tao. Nhẫn không phải vậy. Nhẫn là cái việc đầu tiên là xóa bỏ đi hận thù. Ta không muốn gây, không muốn gây cái nhân tranh chấp đó nữa. Vì cái lòng từ bi đó mà mình nhẫn nhịn trong cuộc đời này với nhau. Chồng giận thì vợ gì nữa? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Chồng giận thì vợ, chồng tới thì vợ phải lui, mà chồng tới vợ tới thì biết lùi vào đâu. Ông bà mình dạy vậy mà. Rồi sở dĩ mà chúng ta đám cưới, hai vợ chồng đám cưới với nhau đeo cho nhau cái nhẫn, nhẫn nhịn. Cái nhẫn đó nó hình gì? Hình vuông, tròn, hình tròn. Có nghĩa là nó phải nhu nhuyến, đừng có góc cạnh, phải nhu hòa, nhu nhuyến, mềm mỏng. Cái nhẫn đó được làm bằng gì? Vàng gì? Bằng 24 là trớt quốc rồi. 18. Vàng 18. Bây giờ là người ta đeo nhẫn kim cương không à, không còn 18 nữa. Kim cương là phải mấy ly kìa? 3 ly hình như xưa rồi hả? À, bây giờ mấy ly? Không biết. Cái chuyện đó là quý vị là sư phụ rồi. Là bây giờ là không còn đeo nhẫn 18 của ngày ông bà mình nữa. Nhưng mà vốn nó ông bà mình á, vốn nó là vàng 18. Vàng câm mà bạc điếc. Cái vàng 18 đó có pha một tí bạc. Vàng thì câm, bạc thì nó điếc. Trong cái tình nghĩa vợ chồng đôi khi mình cũng giả câm đi không nghe, ông nói gì đó giả câm. Hoặc là mình biết cái chuyện đó nhưng mình giả câm đi không có nói, nói ra là gây chuyện, mình câm đi. Đôi khi mình cái chuyện đó ông nói nhưng mà mình giả điếc không có nghe để cho qua chuyện. Hiểu cái ý đó chưa? Cho nên từ nay trở đi á, có đeo nhẫn lần thứ hai á thì cũng tinh tấn. Thứ tư là tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tinh tấn là sao? Tinh là sao? Tinh là tinh khiết á, nó không có bị pha tạp bởi một cái gì thì gọi là tinh. Còn tấn là sao? Là tiến lên, là đi tới. Đi tới chứ phải đi lui. Đi tới nhưng mà quay mặt ra phía trước, chứ đi tới nhưng mà quay mặt ra phía sau là đi lui. Phải không? Cho nên là tinh tấn có nghĩa là tinh cần hướng về phía trước, một lòng, một dạ đi theo trên con đường mà Phật đã đi. Tinh tấn là một cái định luật mà rất tất nhiên của cuộc đời này thôi. Tất nhiên của cuộc đời này, con người ta bây giờ sống tới mức này, tức là trong cơ thể mình nó cũng tinh tấn hoạt động. Những cái tế bào trao đổi chất với nhau, nó cũng phải thường xuyên, ngay cả khi mình ngủ nó cũng vẫn hoạt động. Hơi thở của mình vẫn chưa từng ngừng nghỉ, phải không? Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ 70-80 năm nó vẫn cứ như vậy. Nó mới cứ là ra xong rồi nó vô, xong rồi nó ra, nó chết rồi nó lại sinh, sinh rồi nó lại chết, liên tục như vậy. Những tế bào của mình cũng vậy, cái nào chết rồi thì nó đẩy ra ngoài rồi nó lại sinh ra cái mới, cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy. Cây cối ở ngoài kia không ngừng nghỉ để trưởng dưỡng lớn lên, phải hút, phải tinh cần để mà hút những cái chất dinh dưỡng ở dưới đất để nuôi sống cơ thể của mình để lớn lên. Chưa từng có cái gì trong nhân gian này mà bỏ đi cái yếu tố tinh tấn mà có thể tồn tại được. Một ngày nào đó con người ta không có tinh tấn để hít thở còn sống được không? Chết. Cây cối ngoài kia một ngày nào đó nó ngưng cái sự tinh tấn của nó là trao đổi chất không khí, oxygen, mọi thứ, nó cũng sẽ chết đi. Một ngày nào đó trái đất này không có tinh tấn quay nữa, phải không? Hành tinh này không còn là hành tinh xanh, hành tinh này sẽ là những hạt bụi nhỏ xíu, nhỏ li ti. Thế đó, chưa từng có cái yếu tố nào mà bỏ qua cái sự tinh tấn mà tồn tại trong cuộc đời này. Chính vì vậy, trên cái con đường tu tới Phật, chúng ta cũng phải tinh tấn như vậy thôi. Chứ không phải hôm nay lại 108 lại, ngày mai lại 2 lại, ngày mốt lại 1 lại. Không phải hôm nay cố sát tụng kinh cho 2-3 phẩm pháp hoa, ngày mai không có phẩm nào. Hôm nay xuyên đi chùa, đi lễ Phật, dẫn con cái đi, dẫn bạn bè đi, ngày hôm sau thấy ông thầy này hình như không có thương mình nữa, không đi chùa. Không đi chùa đã đành rồi, gọi điện thoại nói bạn, ta thấy ông sao mẹ ơi, hình như dạo này ta thấy ông không được cái gì hết. Thôi ta thấy ông thầy kia được hơn kìa, đi qua kia. Cuối cùng là cũng cái tâm phân biệt thôi, cũng cái tâm mà gánh ăn ghét ở của chúng sanh thôi. Cái tâm đó không có làm được cái gì hết, trò trống gì hết. Trong cái đời này tu không thành Phật nổi. Sao thành Phật được với cái tâm đó? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao với cái tâm đó mà thành Phật được vậy? Ông có ông Phật nào mà gánh ăn ghét ở với chúng sanh không? Chưa hề có ông Phật nào mà thành Phật kiểu đó hết. Chưa từng có ông Bồ Tát nào mà thành Bồ Tát cái kiểu đó hết trơn á. Cho nên á, tự bản thân mình, Phật hay Bồ Tát gì đó là nằm ở đây, nằm ở trong tâm khảm của chúng ta đây. Từ đây chúng ta xây nên cái nền tảng, cái lâu đài của Phật và Bồ Tát đó. Đừng đợi một ngày nào mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi mơ về cái cõi xa xăm nào kia. Ngay từ cõi này chúng ta xây dựng con người mình thành một cái tịnh độ nhân gian, xây dựng cái con người mình thành một cái con người của tịnh độ, thì ngày đó chúng ta mới bước lên trên cái nấc thang của địa vị của Bồ Tát, địa vị của Thánh Hiền. Làm người đã là khó rồi, khó như thế chúng ta nói ban đầu đó, khó như là con rùa mà nó ngoi lên mặt biển như vậy đó. Huống chi là làm được Bồ Tát, làm được Phật. Mà tất cả quý vị ngồi đây đều ước nguyện một ngày nào đó chúng ta thành Phật và thành Bồ Tát, phải không? Để vượt ra khỏi cái vòng quay của sinh tử luân hồi mà chúng ta chưa từng ra khỏi. Nếu mà quý vị ra khỏi cái vòng quay luân hồi rồi á, thì chúng ta vì hạnh nguyện mà trở lại cuộc đời này độ sanh chứ không phải nghiệp nữa. Còn nếu như chúng ta chưa có ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi thì vì nghiệp báo của mình á, mà mình trở lại cuộc đời này, cái nghiệp đó dẫn mình đi đâu mình đi đó, mình không có lựa chọn được chỗ để tái sanh, không lựa chọn được cha mẹ mình để mình tái sanh. Có ai lựa chọn cha mẹ mà sinh ra không? Ai nói là con có chọn là không có ngồi đây rồi. Cho nên chúng ta vì nghiệp lực của mình nặng nề, cho nên mình tái sinh trong cái cuộc đời này, để rồi nó có vui, có buồn, có tốt, có xấu xảy ra trên thân phận con người mình. Mà bây giờ mà mình biết được Phật Pháp rồi, tu với Phật Pháp, sửa đổi tâm tánh của mình để mình không bị trôi lăn trong cuộc đời này nữa. Tinh tấn, thiền định. Tại sao phải thiền định? Tại sao vậy? À, giỏi á. Nhân giới á, sanh định. Nhân định phát tuệ. Cái thiền định này là một cách để cho chúng ta đưa tâm của mình, gom tụ cái tâm của mình lại về một cái đề mục nhất định. Đừng có để tâm mình phải suy nghĩ cái gì đó buông lung. Ngay cả khi quý vị ngồi đây, quý vị lắng nghe cái lời này, nhưng mà tâm quý vị cũng đang chạy mông lung, quý vị đang nghĩ mông lung. Ví dụ bây giờ chúng ta nói Việt Nam có cây cầu dừa, có hàng bông bí, có con đò sớm trưa. Quý vị hình dung ra nó nằm ở chỗ nào đó rồi, phải không? Trong đầu của mình tự nhiên nó phóng chiếu tâm thức nó tới ngay lập tức. Dẫu là ở bên kia của thế giới, chúng ta nói là cái thời của cha ông mình á, chúng ta chơi với cái trò 5-10, bịt mắt bắt dê, đánh trỏng, cút bắt, giật cờ, đá gà, phải không? Ngày hôm nay có không? Con cháu của mình, mấy đứa nhỏ nó chơi cái gì? Game online. Mỗi thời của chúng ta nó mỗi khác, mỗi thế hệ của chúng ta nó mỗi khác. Ngày xưa cái đất nước nông thôn của mình á, cái đất nước của mình sống bằng cái tình cảm là chính, cái tính cộng đồng quay quần với nhau. Từ cái buổi xa lắc xa lơ, con người ta phải kết cấu thành bầy đàn để sống, để bảo vệ nhau, để chống chọi với người khác, chống chọi với con thú rừng. Người ta kết cấu nhau để mình làm thủy lợi, đắp đê, ngăn nước, dẫn nước. Kết cấu nhau để mình làm thành một cái quốc gia, thành một cái xã hội, đều kết cấu lại với nhau hết. Ngày hôm nay những cái đứa trẻ sinh ra trên một cái đất nước tư bản, trên một cái đất nước mà dựa trên cái thành bại của cá nhân đó là chính, cá nhân thôi, không có ai cộng đồng ảnh hưởng nhiều và mạnh mẽ bằng. Ở xã hội Việt Nam của mình mua cái chiếc xe mới là cả hàng xóm biết, cả làng nó biết. Mua cái tivi mới là cả làng nó tới nó coi, coi ké. Phải không? Quý vị có trải qua thời gian đó không? Chỉ một cái tivi trắng đen thôi mà nhà chật người luôn. Rồi nó đồn hả? Trời ơi, nó mới mua cái tivi với mày ơi. À, cả làng nó biết. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Chỉ cần đi cửa sau đút lót một chút thôi là cái chuyện gì nó cũng qua hết trơn á. Rồi xin cho nó đi học hả? Tôi sẵn sàng tôi ký không sao đâu. Đem giấy tờ tới đây, đưa ra cái bao thơ phía sau là được rồi. Một bồ cái lý kia, cái lý lẽ kia không cần, chỉ cần một chút cái tình thôi. Nó là con ông chủ tịch đó, nó là con của cái bà nọ bà kia đó, lớn lắm á, mày phải làm công việc này, phải không? Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng từ ông cố nội mình tới giờ rồi. không phải bây giờ mới có đâu. Những cái câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam của mình á, nó nói lên một cái điều là ông bà của mình trước kia có suy nghĩ như vậy, nó lưu cái dấu ấn nó lại trong ca dao tục ngữ và truyền miệng cho đến bây giờ, nó ảnh hưởng như vậy đó. Rồi sao nữa? Lá lành đùm lá rách, phải không? Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Những cái rất là sống cộng đồng, rất là cộng đồng. À, như trong cái bài em đi chùa Hương đó, em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không vào. Có nghĩa là cái cô nàng này cũng sợ nữa. Còn bây giờ mà mấy đứa con gái Mỹ bây giờ nó đi thì giống như bay, nó có khe thằng nào đâu, nó có sợ ai dòm ngó gì nó đâu, phải không? Còn đằng này người con gái Việt Nam lớn lên trong xã hội Việt Nam, em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê mình hấp tấp, số gian nan không giàu, sợ ế. Cái xã hội đó, cái con người ta, cái ánh mắt của người hàng xóm đó, nó quan trọng lắm. Cho nên đó, là nó mới có những cái tập tục là cạo đầu rồi trét vôi đi bêu hàng xóm, phải không? Nó có cái tội là nếu mà người con gái mà lỡ mang với lại một người nào đó thì sao? Từ đó mọi thứ, những cái hủ tục mà từ cái làng xã, từ cái cộng đồng, nó đè nặng tới thân phận của con người, ảnh hưởng nhiều lắm thưa quý vị. Nói tới văn hóa Việt Nam thì thôi cả một trời cái tội nghiệp. Mà cái đó là cái văn hóa, biết sao giờ, ông bà mình nó vậy đó thì giờ vậy thôi. Thiền định không phải là một cái gì đó nó đặc biệt, không phải là một cái chiêu thức gì đó mà cầu kỳ, mà thiền định chỉ là một cái sự nhiếp tâm, gom tinh thần của mình lại, gom ý thức của mình lại về một mối duy nhất. Hiện tại chúng ta suy nghĩ mông lung, tâm thức của mình chạy nhảy mông lung, gom nó lại. Giống như là nắng đó, quý vị thấy nắng không? Mà mình đem cái kính hội tụ tới đó, nó hội tụ ánh nắng lại á, thì mình có thể đốt cháy tờ giấy, đúng không? Sức mạnh của thiền định cũng vậy. Chúng ta gom hết tất cả những cái tư tưởng của mình, phóng chiếu ra một chỗ duy nhất, một điểm duy nhất, một điều suy nghĩ duy nhất, thì cái sự việc đó, cái hành trạng mà mình đang suy nghĩ đó, nó sẽ dễ dàng bộc phá và đốt cháy ngay lập tức. Sức mạnh của thiền định. Cho nên quý vị hay mường tượng ra những cái chiêu thức mà trong phim Hồng Kông á, phải không? Bên Hồng Chợ Lớn á, phim bộ, cái mà người ta gọi là chuyển di tâm thức ở trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Có nghĩa là cái vị thầy đó có thể hướng dẫn tâm thức của người học trò của mình lúc mà người ta chết để đi tái sinh vào cái cõi lành, tức là giúp cho học trò mình bằng cách là như thế nào đó, bằng một cái pháp tu thiền định nhất tâm như thế nào đó, vị học trò mình nhất tâm hướng về thầy như thế nào đó, thì hai cái luồng tư tưởng, hai cái sóng tư tưởng đó gặp nhau, để rồi cái vị thầy đó hướng dẫn cho người ta đi tái sinh, phải không? Trong những cái cuốn sách của Mật Tông mà chúng ta học, chúng ta đọc, có những cái chiêu thức ở trong Phật giáo mà hấp dẫn người phương Tây rất là nhiều, mà người phương Tây cũng ráng tìm để học cho được những cái chiêu thức đó. Nhưng mà xin thưa không có dễ đâu, tất cả từ cái chỗ cái thiền định nhiếp tâm mà có. Ngay ngày hôm nay người ta có thể, người đời thôi, người ta có thể đi trên mặt nước, phải không? Người ta có thể đi vào trong một bức tường, người ta có thể làm những trò mà chúng ta không thể tưởng tượng được, là một cách của những thiền định. Mà xin thưa là Phật cao nhất trượng thì ma cao làm sao? Ma cao nhất xích. Cái thế hệ, cái thế lực của ngoại đạo, cái độ tu chứng của ngoại đạo nó có chứ phải không? Nhưng mà nó chưa có vượt thoát ra khỏi được sinh tử luân hồi mà thôi, chứ nó vẫn có. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là cái ông kia, cái bà kia, cái ông kia ổng có thể biết được kiếp trước, biết được vị lai, ổng nói cái chuyện này trúng cái chuyện kia trật, Dạ xin thưa, đến một mức độ nào đó người ta có thể nhận diện ra được vấn đề đó, nhưng mà điều đó không phải là tất cả. Quý vị nhớ cho, người ta biết được có một cái khả năng như thế, để người ta biết được như vậy, nhưng mà không phải là tất cả. Sự giải thoát của Đức Phật còn vượt lên trên đó nữa, nhưng mà Ngài không sử dụng thôi, Ngài không dùng chiêu thức đó để sử dụng thôi. Nhưng mà thông qua Đức Phật, chúng ta thấy những đệ tử của Ngài, phải không, có thể gom cả một cái dòng họ Thích Ca trong một cái bình bát như vậy. Thì Đức Phật là sư phụ mà, chẳng lẽ sư phụ làm được? Sư phụ không xài tới thôi, phải không? Và trong kinh điển của Đại Thừa, chúng ta thường nghe là Đức Phật đi lên trên cung trời đao lợi thuyết pháp, đi lên đến những cõi trời. Tức là chúng ta thấy được rằng cái thần thông trong Phật giáo đó, nhờ cái thiền định mà nó có đó, nó là một sự thật chứ không phải là giả đâu. Nhưng mà không phải nương tựa vào đó, tại vì cái đó đó là một cái bình thường, một cái rất ư là bình thường, chứ không có gì cao tột hết. Chỉ có giải thoát sinh tử mới là cái cao tột. Giải thoát sinh tử mới là cái cao tột. Cho nên có một lần Ngài A Nan hỏi với Đức Phật về những cái vấn đề siêu hình thế giới này, từ đâu mà có con người ta, từ đâu mà có thế giới này, có từ bao giờ, vân vân và vân vân. Đức Phật nói là để giải thích cái câu trả lời đó đó, Ngài cho ra một ví dụ. Giống như có một cái người nào đó bắn mình một cái mũi tên có độc. Rồi có một vị lương y tới, muốn rút cái cây gươm, muốn rút cái tên nó ra để trị liền cái vết thương. Nhưng mà cái người này không chịu, cái người bị trúng tên nó không chịu. Người này mới hỏi là: ô, cái tên này từ đâu bắn? Tại sao người ta bắn tôi? Người ta bắn tôi để làm gì? Tôi có làm gì người ta đâu mà người ta bắn tôi. Bắt cái người lương y này phải trả lời những câu hỏi đó. Nhưng mà để trả lời những câu hỏi đó đâu phải là trả lời một tí một mảy là xong. Cái vị lương y này phải tìm hiểu coi tại thằng đó là ai, phải không? Đôi khi là tên bay đạn lạc, hỏi tới coi nó có thù oán gì. Nhưng mà để giải quyết được những cái câu hỏi đó rồi là người này chết tươi rồi, phải không? Cho nên đạo Phật, Đức Phật không có lý giải những cái gì mà nó quá cao xa. Tâm thức của con người không thể vươn tới đó nổi. Mà nếu có vươn tới nổi chăng, khi vươn tới thì cái kiếp sống này đã qua kiếp sống khác rồi. Con người ta không thọ mạng lâu dài để có thể giải đáp được những thắc mắc kia một cách trọn vẹn. Chính vì lẽ đó mà cứu lửa cháy đầu mới là quan trọng. Quý vị từng nghe cái từ đó chưa? Cứu lửa cháy đầu có nghĩa là lửa đang cháy trên đầu mình là phải dập tắt ngay lập tức, chứ đừng có đợi phải đi làm cái gì đó xong rồi mới chữa cái lửa này. Nó không phải đi hỏi là tại sao cái lửa này ai đốt trên đầu tôi, vì sao mà người ta đốt lửa trên đầu tôi có tội tình gì mà đốt lửa như vậy. Cái đầu này cái đầu của thợ ông bà tôi, chứ phải để cho người ta đốt. Nói vậy là trực quốc rồi, phải không? Chính vì vậy mà cứu lửa cháy đầu là nó bùng lên là dập ngay lập tức. Thì đó, cái kiếp sống của chúng ta cũng vậy đó, thiền định cũng vậy đó. Mình tập trung bằng cái phương pháp thiền định để tập trung tư tưởng, để hướng tới cái đời sống phạm hạnh của mình. Cái cuối cùng là trí tuệ. Làm gì làm phải mang đến cho mình một nhận thức chân thật về cuộc đời, một cái nhận thức không sai lầm về thời gian và không gian, một cái nhận thức chân thật từ thiền định mà có. Trí tuệ này không phải là anh học rộng, anh hiểu nhiều, anh có bằng cấp đầy tay đầy túi, phải không? Anh không phải có 20-30 năm kinh nghiệm. I don't care who you are, phải không? Không cần biết anh là ai, không cần biết anh làm gì, không cần biết anh từ đâu đến thì kệ mặt anh cũng là con người thôi, phải không? Cũng đau khổ, cũng hạnh phúc, cũng yêu, cũng thương, cũng nước mắt cùng mặn, cũng máu cùng đỏ, cũng tham sống, cũng sợ chết. Anh là ai thì cái cuộc sống này anh cũng như vậy thôi. Như bao nhiêu cuộc đời của con người ta muốn tìm cầu hạnh phúc của cuộc đời, muốn tìm cầu hạnh phúc của cuộc sống, và ai cũng vậy. Nếu như anh không thích cái này thì anh đừng làm cho người khác. Anh chạy trốn cái niềm đau khổ thì anh đừng đem cái niềm đau khổ này cho người khác. Anh đừng gấp lửa bỏ tay người, phải không? Ông bà dạy mình những câu hay chứ, phải không? Quá hay đi, nghe đã dễ sợ luôn. gấp lửa bỏ tay người. Tức là những cái mà mình chê, những cái mà mình nguy hiểm, những cái mà mình bỏ đi rồi thì đừng có bỏ cho ai hết. Thấy không? Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy, thì cũng giống như gấp lửa bỏ tay người thôi. Phải không? Mà ông bà mình có những cái, chắc ông bà cũng tu theo Phật dữ lắm á. Phải không? Nói ra những câu mà nó thấm thía. Trí tuệ. Làm sao để trong cái kiếp sống của con người của mình thiện thể đi qua cuộc đời này. Thiện thể là cái gì? Thiện thể là cái gì? Một trong những danh hiệu, phải không, của Đức Phật. À, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. À, thiện thể có nghĩa là đi qua nhẹ nhàng mà không có vướng bận, lướt qua cuộc đời sanh tử này mà nó không có bị bám víu vào, nó không bị ai níu kéo ở lại hết, nó không làm cho mình bị chìm đắm trong cái cuộc đời sinh tử này. Đi qua cuộc đời này mà không vướng bận bất cứ cái gì hết. Có vị nào đi qua cuộc đời này mà không vướng bận không? Nào là chồng, nào là vợ nè, hai cái dây đó nó buộc rồi thôi chứ chạy đâu cho thoát. Chưa đâu, tiền tài nè, danh vọng nè, địa vị nè, tất cả mọi thứ. Có những người nói với chúng tôi chứ, con không có đi chùa đâu, chừng nào mà chùa cho con một cái chức con mới đi chùa. Ngay cái ý niệm đầu tiên thôi và cái ý tưởng nó khởi lên một cái là trắc quốc rồi, chứ đừng có nói chi mà đi làm. Cái đó mà giao cho nó làm, nó giao trứng cho ác á. Giao trứng cho ác là đem cái trứng mà đưa cho con gà trống nó ấp á. Ngay cái ý niệm đầu tiên nó đã là sai lầm rồi, thì làm sao có việc làm mà nó không sai lầm được. Cho nên ý nó vẫn là cái điều rất là quan trọng, nó dẫn đầu hết tất cả mọi pháp trong nhân gian. Anh suy nghĩ lành, anh suy nghĩ thiện thì tự nhiên cái đời sống của anh nó thiện, nó lành thôi. Còn anh suy nghĩ ác là trước sau giờ anh cũng đi tìm cách anh chọt à. Không sớm thì muộn. Lúc mà nó chưa đầy đủ nhân duyên thì anh để cho nó yên. Còn lúc mà đầy đủ nhân duyên mà anh có thế rồi, anh phất cờ lên anh dớt nó liền á. Cho nên đời sống của con người mình thấy cái dòng chảy tâm thức của mình á, mình hãy ngắm nó, quán xét nó hằng giờ hằng phút. Ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút mà chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Không ai chép trên vậy, câu hay chứ không ai chép. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Đó là hai câu thơ của ngài Suzuki, thiền sư Suzuki. Ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút, có nghĩa là mình với lại cái tâm của mình với Phật tánh của mình, nó là một. Mình với nó là một đây nè, ta với nó là một đó. Ta đối diện nhau hằng giờ và hằng phút trong kiếp sống, ta với nó là một, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Là tại vì ta không có bao giờ nhìn lại hết, ta chạy theo cái bên ngoài thôi. Tất cả những cái mà chúng ta đang có bây giờ, ta đang suy nghĩ bây giờ, ta đang nghĩ về nó hiện tại bây giờ trong đầu óc ta là những cái bên ngoài ta thôi, chưa có cái gì dính dáng tới ở trong ta hết. Ta chưa có một cái ước mơ nào mà thành Phật trong kiếp sống này, để rồi mà ta cố gắng ta tìm mỗi ngày 8 tiếng ta tìm ông Phật trong ta hết. Mà ta đi tìm ông Phật đô la mỗi ngày 8 tiếng để ta đi cày để tìm cho ra được ông Phật đó. Rồi bây giờ cái đời sống của mình retire rồi, mình cũng chưa ngừng nghĩ để mình đi tìm ông Phật trong người mình nữa. Quý vị suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Nếu mà muốn kiếp này thành Phật, nếu mà muốn tu một cuộc đời của mình thành Bồ Tát và thành Phật, có bao giờ mình đặt cái ông Phật trong tâm của mình lên bàn để mà mình đi tìm nó một ngày 8 tiếng không? Công phu mỗi ngày 8 tiếng không? Để rồi thấy được rằng cái sự tu học của mình á, cái sự tu hành của mình trong cuộc đời này á, nó quá ư là hững hờ. Mà cái gì hững hờ trong cuộc đời này rồi thì xin thưa, nó cũng như mây trời phiêu lãng thôi. ghé nhân gian này lại chơi thôi, ghé chùa Kim Quang này nghe đỡ mấy bữa pháp này rồi rồi biến mất tiêu. Cố gắng nha, trong cuộc đời của mình nhìn ngắm lại bản thân của mình, ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Rồi ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, ta và nó đó chưa từng gặp nhau, mà ta cứ bon chen đi kiếm cái khác ở ngoài ta không à. Từ kiếp này qua kiếp nọ, ta đi tìm đi kiếm những cái ở ngoài ta, từ ngàn vạn kiếp như vậy đó, ta chưa từng tìm ra nó, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau, nhưng chưa bao giờ mà nó cách xa mình hết. Nó ở ngay đây, ở tại đây. Thường cái những cái gần mình nhất là những cái mà mình xa nó nhất. Ông chồng, bà vợ của mình là những người rất gần gũi với mình nhất, nhưng mà mình ít quan tâm nhất. Mình nhìn thấy cái người kia kìa, hình như nó đẹp hơn, nó hấp dẫn hơn, nó đã hơn. Đó là sự thật. Cho nên cái gì đó mình kể đó, cái hạnh phúc là cái mà nó mất đi rồi mình mới biết được là cái đó là hạnh phúc. Cái mà nó tuột khỏi vòng tay mình rồi là cái mình mà muốn nhất đi tìm nhất. Còn cái mà nó nằm trong vòng tay của mình rồi đó, mình coi cái đó nó thường lắm, coi cái đó nó không còn quan trọng nữa. Nhưng xin thưa, ở đời là muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Phải không? Ở đời muôn sự của chung, cái gì người ta cũng có. Quý vị có nhà, người ta cũng có nhà. Quý vị có chồng, thiếu gì trong thiên hạ này có chồng. Quý vị có tiền, thiên hạ này có bao nhiêu người nhiều tiền hơn quý vị. Cha mẹ mình chết, trong cuộc đời này thiếu cha gì cha họ người ta chết. Phải không? Quý vị có nỗi buồn, có niềm vui. Trời ơi, trong thiên hạ này thiếu chi người có nỗi buồn và niềm vui. Quý vị hơn cái gì, kể nghe coi, kể nghe chơi cái coi. Cái gì mà quý vị có người ta không có đâu. Không có khỉ gì hết. Đâu có cái gì đâu. Cái gì mình có người ta cũng có hết. Ở đời muôn sự của chung, phải không? Cái gì người ta có, mình có, người ta có hết trơn à. Cái gì mình mất thì đã thiên hạ này biết bao nhiêu người mất, người ta cũng mất như mình. Mình mất chiếc xe, người ta mất còn hai chục chiếc xe nữa. Mình mất cái nhà, mình cháy một cái nhà, người ta cháy một chục cái nhà nữa. Phải không? Hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Độc đáo ở chỗ đó đó. Sử dụng nó như là một phương tiện, hay sử dụng nó như là một mục đích của đời người. Quý vị suy nghĩ đi. Nó là tất cả đời mình, hay nó chỉ là một bộ phận chút xíu của đời mình thôi. Một đời mình là 10 đời nó. Cái này mới quan trọng kìa. Còn cái thứ khỉ kia tạo nó ra, có được cái này là tạo ra cái đó. Phải không? Một đời mình 10 đời nó, có cái 100 đời nó, có cái 1000 đời nó nữa. Hà tất gì phải đau khổ gì cái tí lẻo kia. Nghĩ tới đó đi, mình thấy mình đi qua cuộc đời mình nó nhẹ lắm, thiện thể liền. Thành Phật trong cái giây phút này liền. Nhưng mà làm sao giữ cái trạng thái này cho hết cái kiếp này đi, thì kiếp sau chúng ta vượt thoát luân hồi liền. Còn nếu như trong mảy may ý niệm chúng ta vượt thoát ra khỏi cái tâm thức bình thường của chúng sanh ganh ăn ghét ở, nhưng mà cái giây phút thứ hai chúng ta lại trở lại với giây phút của con người ganh ăn ghét ở, thì chúng ta lại trở lại cuộc đời này. Đời sống của mình cứ trở lên Phật rồi lại xuống chúng sanh, chưa từng ngưng nghỉ. Lúc đó thì mình tốt ơi là tốt, lúc đó thì mình xấu ơi là xấu. Làm sao giữ cái trạng thái tâm thức của mình như vậy đó, thì trong cuộc đời của chúng ta mới bớt đau khổ. Chúng ta mới đỡ bị cuộc đời này cuốn hút theo dòng chảy của cuộc đời. Được không? Nghe bao nhiêu hay muốn nghe nữa? Mệt chưa? Chưa hả? Nghe như mới 5 phút hả? Hy vọng rằng qua cái hành trạng của Bồ Tát vào đời như vậy đó. Ở đây quý vị nào thọ Bồ Tát giới rồi? Có bao nhiêu vị trong này thọ Bồ Tát giới rồi, giơ tay lên thử. chưa có ai hết. Nói xạo là một cái tội đó. Cuối cùng cũng được 2-3 vị. Dạ. Hành trạng của một vị Bồ Tát vào đời. Tuy là mình không phải Bồ Tát, chưa phải là Bồ Tát vào đời, giác ngộ lẽ đời là sự thật, vẫn còn đau khổ. Có những lúc hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó không kéo dài trong cái kiếp sống của mình. Rồi cái hạnh phúc đó nó qua đi mau, cái khổ đau nó lại kéo đến. Và một vị Bồ Tát vào đời như vậy đó, lấy cái phương châm này nè, lấy 6 cái điều này nè. Bồ Tát không có giữ tiền bạc, không có giữ tình yêu, không có giữ hận thù. Giữ 6 cái điều này đi. Đem 6 cái điều này bỏ vào trong ba lô của mình, vác theo. Mấy chị thì bỏ vào trong cái ví của mình, mang theo. Nếu mà chụp hình được thì chụp hình bỏ trong phone của mình để mang theo. Luôn luôn ở bên mình, luôn luôn suy nghĩ về nó, luôn luôn sống về nó, coi nó như người yêu của mình, coi nó như con của mình đang mang trong bụng, đang mang trong bụng, đang thai nghén á. Lúc nào mình cũng rờ rờ ha, lúc nào mình cũng không có dám làm cái gì mạnh, nâng niu, chiều chuộng, vỗ về, ôm ấp, thì thào với nó, suy nghĩ về nó. Nó quậy một cái là mình biết chỗ này, nó đạp một cái là mình biết chỗ đây, phải không? Mình không làm mẹ diễn tả giống y phải không? Nuôi dưỡng nó, hở một chút là quán chiếu nó liền. Mình không bố thí được là tại vì mình nghèo, mình không bố thí được. Nhưng mà người ta bố thí thì mình vui đi, mình vui theo. Mình vui theo thì mình được cái công đức bằng với họ. Còn nếu như thấy người ta bố thí mà mình ganh ghét đố kỵ là mình rất quất luôn, không được cái gì hết. Rất đơn giản như vậy thôi. Anh bố thí không phải là anh đem tiền bạc của anh ra anh bố thí. Bố thí là còn có gì? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Bố thí về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về mọi thứ. Pháp thí, nếu người ta đau khổ, người ta cần chia sẻ thì mình chia sẻ. Bồ Tát Quán Âm có cái hạnh gì? Quán âm. Quán âm là sao? Là xem xét cái tiếng tâm kia, thì thào nghe nó nói gì. Quán âm mà coi coi chúng sanh nó kêu cái gì, nó cần mình cái gì. Bồ Tát đó có cái nhĩ căn viên thông, cái nhĩ căn tròn đầy, lắng nghe hết khắp cả chúng sanh trong cuộc đời này. Lắng nghe để chi vậy? Chứ không phải lắng nghe để thọt gậy bánh xe. Chứ không phải lắng nghe để rồi tới đầu kia nói khác, để cho hai đứa nó quánh nhau chơi. Hạnh của Ngài Quán Âm là lắng nghe để cứu khổ. Coi thế coi chúng sanh nó muốn cái gì, nó cần cái gì, nó thích cái gì, nó yêu cái gì, tới đó cứu độ nó. Trong cuộc đời này cũng vậy. Mình thấy người bạn của mình xung quanh, tâm tư họ muốn cái gì, cần cái gì, chia sẻ cái gì, giúp cái gì, trong khả năng của mình có được sẵn sàng. Giúp xong rồi thi ân bất cầu báo. Coi thi ân như đôi dép bỏ. Đôi dép bỏ rồi có ai lấy lại làm gì không? Đôi dép rách, đôi dép mòn, đôi dép cũ bỏ rồi, đôi dép đứt quai bỏ rồi, có ai đi lụm lại làm cái gì không? Thi ân cũng vậy đó. Đừng có bao giờ nói là cuộc đời này tôi làm tốt cho người ta nhiều quá, tôi giúp người ta không à, mà sau đời tôi gặp xui xẻo không à, đời tôi gặp bất hạnh không à. Đừng bao giờ nói câu đó. Cái gì chúng ta đã gieo rồi không hề mất đi, phải không? Ngay cả một việc thiện hay việc ác anh gieo trên cuộc đời này rồi không hề mất đi, chỉ đợi có những cơ hội nhân duyên nó tới là nó sẽ tới thôi. Anh gieo hạt lúa thì 3 tháng anh gặt, nhưng mà anh đi trồng hột xoài thì tới 3 năm lận. Mà chưa kể nếu mà cái hạt xoài đó gieo trên đá thì 10 năm, 20 năm chưa mọc luôn. Phải đầy đủ nhân duyên. Và chưa từng có cái hạt mầm nào mà không bị tan nát mà nó mọc ra cây hết á, phải không? Nếu quý vị gói cái hạt mầm đó thật là kỹ, cất vào trong tủ, khóa 2-3 két sắt lại cho người ta khỏi có lấy trộm cái hạt mầm của quý vị. Nhưng mà cái hạt mầm đó nó có nở thành cây, thành hoa trái không? Không, cái hạt mầm kia phải đem gieo xuống dưới đất để cho ngày tháng nó đầy đủ nước, nó đầy đủ không khí, nó đầy đủ ấm, nó làm cho cái hạt mầm kia vỡ tan nát ra, nó mới đơm hoa kết trái. Hạt mầm còn nguyên thì cây trái ở đâu mà có. Trong cuộc đời này cũng vậy, ngay cái bản thân mình đang gieo đây, mình phải tan nát ra nè, đem cái thân này mà phụng sự chúng sanh đi, cày cho tâm thức mình tan nát ra, mình chả có cái là gì hết. Cái ngã của mình nó phải tan nát ra, để rồi cây trái cuộc đời mình nó mới đơm hoa và kết trái. Ngày nào mà chúng ta còn nguyên cái thân này, còn nguyên cái ngã này, thì ngày đó chúng ta chỉ là hạt giống mà cứ ủ màng đó thôi, không có làm ăn gì được, không có đơm hoa kết trái gì được hết. Cầu mong tất cả quý Phật tử ở nơi đây chân cứng đá mềm để vượt qua cuộc đời này một cách thiện thệ, không vướng bận, nhìn ngắm cuộc đời của mình như là bầu trời mênh mông với những cái áng mây buồn vui tốt xấu nó trôi qua cuộc đời của mình. Nhưng rồi nó trôi qua đó, nó chưa từng dừng lại, nó ở luôn đó bao giờ. Những áng mây trên bầu trời này có lúc bão giông, có lúc đen, có lúc trắng, lúc vàng, lúc đỏ, nhưng chưa từng có một áng mây nào dừng lại và ở mãi miết đó. Nó tan biến trong không gian này vô tận, tan đi mất tích. Buồn vui trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lắm và dãy đầy, hạnh phúc cũng nhiều lắm và dãy đầy, nhưng tất cả đến rồi tất cả sẽ ra đi, và cuộc đời của chúng ta sẽ trở lại như cuộc đời của chúng ta đang sống. Chúng ta vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải hít thở, vẫn phải làm việc để sống. Cái đời sống đó, cái ăn ngủ hít thở và làm việc đó, làm sao chúng ta có được hạnh phúc ngay trên bước chân của mình, để mỗi bước chân qua, mỗi bước chân đi vào đời của mình là mang hương hoa cho cuộc sống. Nhớ nha, mỗi bước chân đi phải đem lại hương hoa cho cuộc sống, dẫu 20 năm, 30 năm hay 100 năm cũng trở thành vô nghĩa nếu như cuộc đời này anh chỉ sống cho anh. Ngay cả những bước chân đầu tiên mà Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này là nở 7 đóa hoa sen, mang lại hương hoa cho cuộc sống từ bước chân đầu tiên bước vào đời. Trên con đường tu tới Phật, trần gian tìm cởi cái áo trầm luân, bao nhiêu đau khổ rung lần chót. Rung lần chót đi, bao nhiêu đau khổ đó tập hợp nó lại trong cuộc đời của mình, rồi cố gắng thanh lọc nó, thanh lọc trong cái chiều kích của mình, là tại vì không có gì ở lại hết. Dạ xin thưa, đừng có đau khổ quá, có thương tiếc cũng đừng thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Quyết định một điều chưa? Điều chưa? Nếu mà bây giờ mà chết thì sao? Hả? Dưỡng dưng hả? You sure? À, hy vọng. À, hy vọng là giữ cho mình một cái tâm bình lặng trong cuộc đời này, để chúng ta đi cuộc đời này, đi qua cuộc đời này không bị đau khổ nữa. Mà quý vị biết là không đau khổ có nghĩa là đã giải thoát rồi đó. Đừng tìm giải thoát, chỉ tìm hóa giải đau khổ thôi. Ngày nào vắng mặt đau khổ thì ngày đó đã giải thoát rồi. Ngày nào mà cái bóng tối kia được thắp sáng bởi ngọn đèn trí tuệ thì cái bóng tối kia tự mất. Ngày nào ngọn đèn trí tuệ thắp sáng thì bóng tối tự mất, vô minh tự mất, sinh tử luân hồi tự mất, không cần phải tiêu diệt nữa. Chỉ cần có thắp được cái ngọn đèn trí tuệ kia sáng lên hay không thôi. Hy vọng là quý vị ở đây sẽ thắp sáng lên cái ngọn đèn trí tuệ đó, để cho mình thiện thệ qua cuộc đời đau khổ này. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng giờ vậy sợ, mời quý vị đứng dậy chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cẩm tất cả đệ tử và chúng sanh.